Thầy tiếp tục cái bài giảng buổi sáng để cho các con nghe lại cái băng. Đồng thời thì thầy cũng nhắc cho mấy con trên cái bước đường tu tập, trước khi mà nhắc á, thì thầy cũng muốn để cho các con nghe lại những cái gương hạnh của những bậc cao tăng, những bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, để lấy cái đó làm cái gương tu tập cho chính mình. Và cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thì chúng ta cũng đã kết thúc, cho nên để kết thúc cái bài Tứ Vô Lượng Tâm ở bên nữ, thì nhắc lại cái gương của những vị thánh tăng nữ, thánh ni nữ, như ngài trưởng lão bà Badia Mavati, bà tu định vô lậu và quán bất tịnh. Bà có ghi lại một bài kệ: sau khi tu cái định vô lậu, bà đã chứng đạt được tam minh, thành độ được sự giải thoát. Qua cái bài kệ đó, thầy đọc cho các con nghe. Bà nhắc lại cái công trình tu tập của mình: ta tu định vô lậu từ đầu tóc trở xuống, từ bàn chân trở lên, hãy quán xét thân này. Thân này thật bất tịnh, thật hôi hám thối tha. Ta an trú như vậy, mọi tham dục nhổ sạch, phiền não được đoạn trừ, ta mát lạnh tịch tịnh. Đó là chỉ cho cái trạng thái giải thoát của chính bà. Nghĩa là bà tu cái định vô lậu như thế nào? Bà bắt đầu từ ở trên tóc của bà đó, ở trên đầu của bà quán sát, bà đặt cái niệm cái bất tịnh ở trên cái thân của bà. Rồi bà quán sát từ ở trên đầu của bà ngồi kiết già, bà thẳng lưng, rồi bà nhìn cái đầu của bà nhìn trở xuống. Rồi từ dưới ở bàn chân, bà mới nhìn trở lên, bà quán sát lên xuống như vậy. Bà xem coi có cái gì là nó sạch, nó thơm tho, nó quý báu, mà tại sao bà lại chấp cái thân bà dữ vậy. Cho nên bây giờ đó, thì bà mới quán sát cái thân của mình, thì bà thấy cái thân này rõ ràng là từ ở dưới, từ ở trên đầu tóc của mình, tóc của mình nó sạch, chứ sự thật ra nó là bất tịnh, nó rất là dơ. Rồi cho đến dưới bàn chân của bà, từ cái da chân cho đến cái gì đi nữa nó rời ra thì nó cũng hôi thối. Mà bà sẽ quán sát như vậy, rồi bà quán sát từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, bà thấy cái thân này rõ ràng là bất tịnh, thật là hôi thối, không có cái gì mà không hôi thối. Quăng nó ra một miếng thịt hoặc cái móng tay của mình ra rồi thì thấy nó quá là bẩn thỉu. Cho nên bà an trú ở trong cái thân mà bẩn thỉu như vậy đó, thì mọi cái lòng mà ham muốn của bà đó, bà nhổ sạch ra hết, bà không còn ham muốn nữa. Cho nên từ cái nhổ sạch cái lòng ham muốn đó, cái phiền não bà nó đoạn dứt, bà không có còn phiền não nữa. Do đó bà đã được cái sự giải thoát. Vì vậy chỉ có cần một cái định vô lậu mà người ta được giải thoát. Vậy thì trong khi mà tu cái định vô lậu đó, thì ở đây thầy chưa có đến cái giai đoạn lộ trình thứ hai của cái người tu định vô lậu như thế nào. Nhưng thầy cũng có dạy các con để tu tập cái định vô lậu rồi, để quét sạch những cái tâm phiền não của mình đó. Thường là mình ngồi mình quán, rồi mình dùng pháp hướng, mình nhắc để mình đoạn trừ nó, mình diệt trừ cái lậu hoặc. Nhưng đến khi giảng thì thầy sẽ dạy rõ hơn về cách thức tu tập như thế nào cho đúng cách để nội cái định vô lậu không, thì quý thầy các con cũng thấy được cái sự giải thoát, chứ không phải cần mình nhiếp tâm ở trong hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì hàng ngày chúng ta hay dùng cái pháp hướng, mà cái pháp hướng đó, cái pháp hướng tâm là như cái lý tác ý đó, là cái pháp dùng cái sức lực của tinh thần của chúng ta. Ví dụ như các con nghe nói mình dùng cái câu nào đó, ví dụ như cái tâm mình hay tham hay sân nó thiếu lòng từ bi, do đó mình đặt ra cái tâm không có sân nữa, từ đây phải chấm dứt. Mình chấm dứt thì khi mà mình bảo nó phải thì mình ngưng lại, chấm dứt, mình ra lệnh như vậy, thì cái sức mà dồn cái hơi để mình tắm nó ra như vậy, đó là cái lực của tinh thần. Cái lực của tinh thần mình rất mạnh. Và khi mà cái pháp hướng nó thành tựu rồi, mà cái tâm của quý vị đã nhổ sạch cái phiền não, cái lậu hoặc đó, thì cái tâm nó thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ cái pháp hướng đó, dồn cái lực mà pháp hướng đó, thì mình có hướng tâm mình nhắc thế này: các hành trong thân ngưng, và cái hơi thở phải ngưng. Thì lúc bây giờ nó nghe theo cái lời truyền lệnh của chúng ta thì nó ngưng liền. Nó ngưng liền thì lúc bây giờ chúng ta có cần gì mà phải ngồi hít thở đâu. Tức là lúc bây giờ chúng ta nhập tứ thiền. Mà nhập tứ thiền cái thân nó ngưng thì tức là nó định. Nó định thì nó định ở trên cái tâm thanh tịnh của nó. Cho nên từng đó chúng ta hướng tâm đến tâm minh rất dễ dàng và giải thoát. Nó thì chúng ta chỉ tu có bao nhiêu đó mà chúng ta cũng vẫn thấy là sự giải thoát rồi. Chứ đâu cần phải ngồi hít thở mà khi tâm quý của các con luôn luôn lúc nào cũng bị động, lúc thì phiền não, lúc thì giận hờn, lúc thì đau khổ. Mọi chuyện nó đều làm cho các con cái tâm ri rứt đủ thứ hết. Mà như vậy thì bây giờ các con có bảo cái hơi thở ngưng không, hoặc là bảo như thế nào nó có ngưng không? Hay là nó tưởng ngưng chứ không phải là nó ngưng. Nó làm những cái mà chúng ta đã lầm lạc tu sai. Nhìn Phật dạy tịnh chỉ, tịnh là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì tức là lậu hoặc nó phải hết, phiền não nó không còn. Nó không còn giận hờn, phiền não nó không còn khóc trước mướn nữa. Do đó nó không còn những cái lỗi lầm, cái lỗi ác, lỗi này kia. Nó không còn ở trong các pháp ác, nó toàn là ở trong pháp thiện. Mà bây giờ thì các con thì hoàn toàn là coi như là ở luôn, hoàn toàn là ở trong pháp ác. Hở một chút thì có phiền não, có đau khổ thì pháp ác rồi, đâu có còn là pháp thiện được. À, cho nên cái tâm thì nó còn dính dấp ở gia đình, tình thương này, tình thương kia. Nó trăn trở đủ cứ thứ mà nó không có lìa ra được. Mà bây giờ bảo cái hơi thở ngưng thì làm sao nó ngưng? Các con thấy, phải chi người ta nói người ta nói rằng mình bảo nó ngưng mà cái tâm mình nó còn ham muốn cái này kia mà bảo ngưng được thì cái đó nó dễ rồi. Nhưng mà Phật dạy cái tâm phải hết ham muốn, cái tâm phải ly dục, ly bất thiện pháp, không còn ác pháp thì mới điều khiển nó, mới bảo nó được. Còn bây giờ cái tâm mình còn ê chề như vậy mà mình bảo làm sao bảo được? Đó là những cái mình tu chưa có đúng cái đường lối của Phật, cho nên mình không có đạt được cái chỗ tu tập. Đây thầy thuật lại một vị ni nữ mà trong cái thời của Đức Phật đã có tu hành như thế nào trong khi tuổi già sức yếu mà vẫn đạt được cái định vô lậu. Bà Sita gần 70 tuổi bà mới được theo Phật tu hành, thân già yếu mệt mỏi bà cố gắng tu tập định vô lậu. Bà đâu có làm sao bà nhiếp thở hơi thở được, bởi vì nhiếp thở hơi thở như quý con bây giờ đó thì nó lại mệt. Cho nên bà chỉ ngồi bà đặt cái niệm trước mặt bà quán vô lậu để bà phá sạch cái lậu hoặc. Cho nên bà viết cái bài kệ như thế này: dầu ta có mệt mỏi, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi, với đại y dắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. Đó, phá tan khối si ám là cái lậu hoặc đó, cái tham sân si của mình đó, cái ngu si, cái phiền não đau khổ đó, mà phá tan được cái đó thì cái tâm tịnh bà thành tựu được đạo giải thoát. Cũng là một cái định vô lậu. Thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu mà người ta được giải thoát, mà người ta già tới 70 tuổi rồi, chứ đâu phải còn nhỏ nhoi nhoi gì, người ta đâu có cần dùng hơi thở đâu, nhưng mà người ta vẫn làm chủ được cái hơi thở. Này, dù ta có mệt mỏi, già tới 70 tuổi mà bệnh hoạn nữa, làm sao không mệt mỏi? Bệnh hoạn quá yếu đuối, bà quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, nghĩa là bà xin Đức Phật vào xuất gia rồi. Thì các con biết bây giờ các con thì như già như cô Huệ Ân thì đâu có đi xin, phải không? Còn bà đó 70 tuổi rồi, bà phải chấm cây gậy gì, đâu có ai xin cơm cho mình đâu, bà phải tự xin ăn, mà đâu có ai nấu cơm sẵn cho mình ăn đâu. Phải băng tới đúng giờ đó, phải chấm cây gậy đi ra ngoài chợ đó, để mà ra ngoài chỗ đó người ta mới cho, ta cho đủ rồi bưng về. Bưng về thì phải trèo núi, trèo núi, cho nên bà phải leo lên trên đỉnh núi chứ không phải ở dưới đâu. Già cả mà còn phải đi lên dốc núi như vậy đó. Thì giới đại y dắt ngang, dắt ngang như thế nào? Chữ y thầy đây là dắt xuôi đó con. Dắt ngang là nó dài vậy cái rồi thấy cần cổ vậy, thầm xuống vậy, như dắt cái khăn vậy đó, gọi là dắt ngang, đặng trèo mới được chứ không mà dắt như vậy đi té sao? Kêu là dắt ngang, dắt là như cái khăn mình dắt cổ vậy nè, kéo xuống hai thầm xuống vậy nè. Nó gọi là dắt ngang. Với bình bát lộn ngược, bình bát mang đây mà nó lộn ngược, bị trèo núi nó phải lộn ngược cái bình bát nó, cái miệng bát nó xong lận cái xuống chứ sao? Nó thì các con thấy cái cách vất vả hơn. Nhưng mà khi đến chỗ rồi thì bà dựa mình vào tảng đá mà ngồi đó bà đặt niệm đó, cho nên bà phá tan được cái khối chi ác. Lậu hoặc nó sạch rồi đó. Các con thấy những cái gương hạnh già yếu nhẹ mà người ta nỗ lực, người ta phá những cái si ám đó, người ta thấy đó là những cái lậu hoặc, cái khổ của đời người. Cho nên người ta quét sạch. Quét sạch thì tức là khi mà quét sạch thì phải dùng cái gì các con biết không? Dùng pháp hướng, tức là ám thị đó. Mà pháp ám thị nó đâu có dùng cái gì đâu, mình chỉ nhắc thôi chứ nó gì đâu. Cái hạn là bây giờ các con bảo nè, hơi thở ngưng, các con có nín không? Hay là bảo là các con nín? Cái kiểu đó là sai. Mình chỉ ra lệnh nó thôi, nó nín không nín thì kệ nó, mình cứ thở đi. Mình thở bình thường chứ mình thở, nhưng mà mình ra lệnh đó, phải không các con? Khi mà ra lệnh đó, mình ra lệnh riết nó có hiệu quả. Tới chừng hiệu quả rồi bảo với nó ngưng. Nhưng mà nó hiệu quả đó là do cái tâm của mình thanh tịnh. Bây giờ đó mình còn phiền não, còn giận hờn gì đó, mình cứ hướng mình nhắc. Cái tâm phiền não nó phải dứt, vì phiền não là khổ. Hoặc là mình quán cái thức cái phẩm ăn, mình thấy mình thích thú cái ăn, mình quán nó bất tịnh, mình thấy cái thân này mình còn chấp cái ngã, cho nên mình giận hờn, cho mình quán vô thường khổ không có ngã. Đó là những cái định mà lậu hoặc để quét sạch những cái này. Mình thấy tâm, trong tâm trạng mình còn thấy nhớ thương hoặc là có những cái phiền não gì thì mình biết cái mầm móng của lậu hoặc, cho nên từ đó mình phải
quét sạch nó, chứ không có được để nó. Do mình để nó thì tức là nó quân tập những cái lậu hoặc khác nữa, nó nhiều ra nữa, thì làm sao mà cho hết được. Chẳng hạn nào cứ ngày mình thêm cái giận chút, ngày thêm giận chút, thì cái lậu hoặc càng ngày nó càng tăng. Mà do đó vì vậy mình càng ngày phải xả xuống chứ. Mình xả xuống bằng cái pháp hướng của mình, rồi bằng cái thao dồi tứ vô lượng tâm của mình. Nó là hai cái gương hạnh rồi. Bây giờ đến một cái gương hạnh nữa, cũng là một cái người phụ nữ cũng già yếu rồi đi tu theo Phật, bà Mestika, cũng tuổi già yếu, bà bỏ cả gia đình, xã nghiệp và con cái theo Phật tu hành. Tới 70-80 tuổi rồi mà người ta ngộ được cái lý của đạo Phật rồi, người ta thấy cái đời khổ quá, từ nào có chồng có con có này kia rất là khổ, cho nên vì vậy mà bây giờ tới già rồi bà cũng vẫn sinh Phật theo tu được. Vì khi mà có cái tăng đoàn của nữ thì Đức Phật chấp nhận cho phụ nữ vào tu hết, già cả gì cũng cho tu hết, cũng như thầy bây giờ già cả gì thầy cũng cho tu hết. Nhưng mà các con thì không ráng tu, không có sống cho đúng những cái hạnh độc cư, hoặc là sống cho đúng xả hết cái tâm. Còn hồi xưa sao các bà sao mà giỏi quá, họ đi tu cái họ bỏ hết, chồng con bỏ hết, tất cả những sự nghiệp bỏ hết. Các con sẽ nghe những cái bài kệ của các bà, các con thấy các bà nói rất là chí lý lắm. Đây cái bài kệ của bà này: dầu ta có đau đớn, sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi, nhớ đại y dắt ngang, nhớ bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm ta được giải thoát, ba minh chứng đạt được, thành tựu lời Phật dạy. Thì các con thấy người ta tu có cái định vô lậu không? Mấy người già này người ta không tu cái định hơi thở nổi đâu, bởi vì hít thở nó khó lắm. Còn cái tu cái định vô lậu thì chỉ đặt cái niệm trước mặt, ngồi kiết già hẳn hoài đàng hoàng, rồi quán xét, từ đó phóng ra cái tia kiếm theo dõi quán xét cả thân tâm, phá vỡ những cái tâm ham muốn mình thấy còn một chút gì mà mình còn thương, còn ghét, còn này kia, còn nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa, thì ngay đó là đặt cái niệm ngay chỗ mặt trước mặt, là quán quét sạch, đập nó xuống hết, không có còn để cho cái niệm đó nó len lỏi trong đầu, tức là phá lậu hoặc đó. Thí dụ như bây giờ các con á, các con có gia đình nè, có con cái nè, có cháu chích nè, có nhà cửa nè, có tài sản của cải nè, bây giờ ngồi tu thỉnh thoảng nó cái niệm của mình nó nhảy ra những cái gì, mà cái niệm nhảy ra tức là cái thương nhớ, cái ghét của mình nó còn đó, cho nên đặt cái niệm đó ra mà quán quét sạch. Thì những cái hôm nay thầy dạy cho các con nó thực tế để mà tu cho cái tâm nó thanh tịnh, cho nó phá đi những cái chướng ngại trong tâm để giải thoát hoàn toàn. Bà Sangita thì bà nói lên cái bài kệ của bà, trong khi bà cũng tu cái định vô lậu mà đạt được cái sự giải thoát. Bà nói bài kệ: bỏ gia đình xuất gia, nghĩa bỏ hết cái gia đình bà đi tu. Ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia súc quý, nghĩa là bà cũng nuôi gà nuôi vịt, chắc bà cũng mến nó lắm đó, cho nên bà nói quý đó. Từ bỏ tham sân si, còn đối với vô minh ta sống hạnh diễn ly. Nghĩa là ở chỗ này các con nhớ, còn đối với vô minh là những cái không có rõ, không có hiểu đó, cho nên bà phải sống cái hạnh diễn ly. Sống hạnh diễn ly là sống gì các con biết không? Vì vô minh á, mình đứng đối trước tất cả các mọi người mình không có sáng suốt, mà không sáng suốt người ta nói cái nó giận, nó hờn, phiền não liền. Cho nên bà phải sống dưỡng ly để mà đối trị với tâm vô minh mình được, tức là không có sống gần ai hết, là không có chuyện gì xảy ra thì đâu còn có sự vô minh, phải không con? Phải không? Cho nên bà sống một mình, bà sống dưỡng ly, không có chơi chung ai hết, cho nên bà dưỡng ly tất cả hết thì cái vô minh nó đâu có, bởi vì nó không có đối tượng, cho nên nó không làm tâm bà chướng ngại. Vậy bà nỗ lực bà sống độc cư, bà không nói chuyện ai hết, cho nên bà cắt ly được cái duyên vô minh, cái vô minh lậu đó, cho nên tâm bà không chướng ngại. Từ đó lần lượt cái tâm nó thanh tịnh, bà quán vô lậu, bà quét sạch cái ngã chấp, cái kiến chấp của bà trong tâm, cái thương ghét của bà quét sạch ra. Nhờ cái hành diễn ly đó mà bà đã quán được cái vô lậu mà bà thành tựu. Còn các con thì cứ nay chuyện này mai chuyện khác, thì cái vô minh nó càng tràn trề, mà hễ vô minh ra thì các con thấy gì? Phiền não đau khổ đủ thứ hết, phải không? Các con thấy cái sự vô minh mình chưa? Còn nếu mình không vô minh thì mình làm sao mình đau khổ phiền não được? Vì có vô minh cho nên mình rất khổ, cho nên mình sống độc cư diễn ly, đó là mình sống vô minh, mình phá trừ cái vô minh. Sau khi chinh phục được đoạn tận gốc tham ái, cái tham ái là cái lòng ham muốn của mình đó, đoạn tận được, ta được sống thanh thản, tịch tịnh và an lặng. Thì các con thấy các bà sống sau tu hành có dễ dàng quá, chỉ nắm được cái mối chốt nào đó là ngay đó là cái yếu điểm của mình, thì ngài đã thực hiện được cái sự thành tựu của mình. Như cái bà này thì bà đã nắm được cái mấu chốt là cái sự vô minh mình nhiều quá, đừng ai mình cũng có thể phiền não được, người ta nói nặng nói nhẹ hoặc nói gì cái mình cũng đau khổ được, cho nên do vì vậy đó mà mình cố gắng mình phải sống cái đời sống diễn ly ra, hiển ly không có đối tượng nữa, cho nên mình sống hoàn toàn là mình mới khắc phục được mình, tức là mình chiến thắng được tâm mình. Đó thì các con thấy đó là những cái người phụ nữ mà trong thời Đức Phật họ là những bậc thánh ni ở trong thời đó đó, họ tu tập như vậy đó, nó không có khó khăn gì hết. Chứ phải như còn trẻ tuổi như mấy con thì không nói gì, già 70-80 tuổi rồi cũng như bằng cô người ăn vậy đó, mà người ta vẫn là giải thoát, người ta vẫn là bậc A-la-hán hết. Chỉ có một chút xíu thôi, dứt bỏ thế gian, tâm giải thoát liền, vô lậu thì thành đạo quả Bồ Đề. Còn dứt không được hết thế gian thì hai cái lộ trình mà thầy vạch ra các con nghe băng thì các con sẽ thấy rằng thầy đã dạy rất rõ cái lộ trình mà còn thế gian thì không bao giờ mà có thể trắng bạch như vỏ ốc được, mà bước chân vào cái lộ trình mà xuất thế gian rồi thì nó trắng bạch như vỏ ốc, tức là cắt đứt toàn bộ cái sự dây mơ rễ má của thế gian, không còn dính nữa. Từ đó chúng ta quét sạch những cái lậu hoặc mà còn lại trong tâm, thì trong vài ba hôm thì nó quét sạch rồi, đâu còn lâu nữa. Cái bà này thì người ta không biết tên, nhưng bà có một đứa con tên là Samagila, cho nên nói mẹ của Samagila. Theo Phật pháp tu tứ bất hoại tịnh, bà tu theo cái pháp tứ bất hoại tịnh, tức là bà tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin giới, cho nên bà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới mà bà chứng quả là hạt. Nó thì các con thấy người ta tu có một pháp, hồi nãy là tu định tu đậu, rồi bà này thì tu tứ bất hoại tịnh mà người ta thành tựu. Đây bà thành tựu nè, hở thiện giải thắc nghi. Bà nói, bà gọi bà đó lành thai khéo giải thoát khỏi cái chài, khỏi cái chài giả gạo, tức là bà thoát được cái chài giả gạo của bà, chắc bộ bà giả gạo dữ lắm đó. Cho nên bà nhắc lại đó, bà thoát được cái chài giả gạo, ta không còn mà xấu hổ với ông chồng đang dù. Bà có ông chồng chắc đang dù, bên nên bà xuất gia bà đi rồi, bà thoát khỏi ông chồng đang dù của bà, cho nên bà không thấy xấu hổ rồi. Với cái son chảo nấu ăn, bà còn lìa được cái son chảo nấu ăn của bà nữa. Với nghèo đói tồi tàn, chắc bên nhà bà chắc nghèo lắm, bà thoát ly được rồi. Với nghèo đói tồi tàn, chặt đứt được tham ái, tức là bà ly được tất cả những cái cuộc sống của gia đình, bà thực lại ở trên là cái cuộc sống gia đình của bà ly ra được rồi. Thì bây giờ bà mới chặt được cái tâm tham ái của bà, do cái bà sống đúng như Phật, bà sống đúng như Pháp, bà sống đúng với Như Tăng, bà sống đúng với giới luật, nó không phạm phải một cái lỗi lầm nào hết, cho nên bà đã đoạn dứt tâm tham sân của bà. Ta sống không tham sân, ta đi đến gốc cây, ôi an lạc ta thiền. Sung sướng không? Con thấy không? Ta cứ chỉ dứt đó, bây giờ người ta ngồi lại, người ta nhập định, tức là bà nhập tứ thiền liền đó. Cho nên ôi an lạc ta thiền, tức là bà nhập vô tứ thiền cái an lạc. Bởi vì cái thiền là cái lạc địa nhất ở trong tất cả các lạc, địa nhất hướng tối thắng cái lạc. Bởi vì các con biết nó có bốn cái lạc của thế gian gọi là dục lạc, mà có bốn cái lạc của xuất pháp thế gian, tức là sơ thiền là một cái lạc nè, nhị thiền cái lạc nè, tam thiền cái lạc nè, tứ thiền cái lạc tối thượng nhất của trong bốn cái lạc. Rồi. Các con ngồi sao đi con. Cho nên các con thấy khi mà các vị ngày xưa người ta đã hiểu được Phật pháp rồi, người ta dứt bỏ được cuộc đời rồi, rồi bắt đầu người ta hiểu được, người ta tu cái định, người ta tu cái tứ bất hoại tịnh, tức là bốn cái pháp bất hoại làm cho cái tâm người ta thanh tịnh, thì người ta chỉ sống như Phật, người ta chỉ tùy theo pháp của Phật mà ta làm không sai, người ta sống đúng như các bậc thánh tăng, người ta sống đúng giới luật, người ta không phạm phải một cái lỗi nào hết. Từ đó người ta quét sạch cái tâm tham sân si người ta. Do đó người ta chỉ cần ra lệnh hơi thở ngưng, bắt đầu người ta bảo các hành trong thân ngưng, bắt đầu nó ngưng hoàn toàn, cái thân đang sống như thế này bắt đầu hơi thở ngưng. Đâu có cần phải mà tập luyện hơi thở như các con, mà phải thở chậm thở nhẹ như thế này thế khác để rồi kéo dài từ ngày này đến ngày khác mà nó không chịu ngưng. Người ta chỉ cần cái tâm thanh tịnh, người ta ra lệnh thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta sống giống như Phật, bây giờ ông Phật ông phải đi xin ngày một bữa ông ăn này, thì mình niệm Phật là cái thân niệm Phật, thì mình phải niệm cái thân, mình phải niệm phải ngày một bữa cho đâu ăn phi thờ được, phải không? Rồi cái thân của Phật á là không có ngủ, phân của Phật á thì sống thầm lặng, không có nói chuyện, còn mình á thì thích nói chuyện, do đó mình cái thân của mình không giống Phật chút nào hết. Do vì vậy là làm sao mình niệm Phật? Niệm Phật là phải giống Phật, làm y như Phật, tâm Phật, thọ Phật đều phải y giống nhau hết, rồi pháp của Phật phải tùy theo đúng, không có làm sai pháp Phật, không có làm tu không có sai. Rồi thánh tăng sống như thế nào thì cái vị này người ta cũng nương theo đó, người ta sống đúng thân cũng y như các vị thánh tăng đó, rồi tâm của vị đó cũng phải sống đúng như các vị thánh tăng đó, và cuối cùng thì giới luật không vi phạm. Cho nên vì vậy mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, cho nên tới đâu người ta đâu có ngồi thiền nhập định gì đâu, ôi an lạc tha thiền, nó liền đó người ta thiền định liền sung sướng không. Còn các con ngồi thiền thôi mỏi cổ mỏi lưng gần chết mà đau chân thôi lung tung hết, mà cuối cùng thì hơi thở không ngưng, các hành không ngưng, không làm chủ được sinh tử. Còn người ta chỉ hóa được cái tâm tham sân si, người ta ra lệnh bây giờ muốn ngồi thiền thì sung sướng biết bao nhiêu, người ta ngồi lại bắt đầu có chừng 5 phút hay 3 phút người ta ra lệnh các hành ở trong thân ngưng, hơi thở ngưng, nó bắt đầu nó ngưng rồi cái thân nó cứng ngắc rồi, nó đâu có đau đớn gì, ta ngồi bả 4 ngày đâu có đau. Còn mấy con nói gì nói mà nó cứ đập hoài trong ngực, rồi nó cứ đập hoài, cái hơi thở cứ vì vò hoài, lát đau phải rút chân đi kinh hành, hoặc là đau quá phải xòa chừng, không thể ngồi lâu được. Còn người ta nó ngưng rồi nó còn đau, cho nên người ta ngồi bao lâu cũng được. Ôi an lạc tha thiền sướng không, nghe câu cuối cùng thấy thiền người ta dễ không. Còn các con thiền gì mà coi vất vả quá vậy, bởi vậy tu sai tu không đúng cho nên nó không được đó. Thì các con thấy chưa, thấy cái sai mình chưa? Cho nên hầu hết là nhìn chung người mà tu thiền bây giờ không đúng vào con đường của đạo Phật, cho nên tu hoài mà tu sai cho nên không có đạt được. Đây các con nghe một vị thánh tăng, đây là ni bên nữ, còn bây giờ bên nam này, người ta tu tứ vô lượng tâm đây, hồi nãy tu vô lậu định chứ gì, rồi tu tứ bất hoại tịnh chứ gì, niệm Phật niệm pháp niệm tăng gì, còn bây giờ thầy nói họ sắm cái sâu chuỗi sao mà dài như vậy, đeo cổ vậy mà niệm Phật mà sao thầy thấy nó không giống Phật chút nào hết. Ông Phật ăn ngày một bữa mà ông thầy niệm Phật sao ăn 3 bữa, làm sao mà niệm Phật, niệm kiểu đó làm sao mà giải thoát được, phải không? Các con thấy nó làm cái sai không đúng. Vì vậy bây giờ thầy đọc lại cái câu chuyện của một vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Đây để thầy đọc lại cái này cho các con nghe để kết thúc cái bài tứ vô lượng tâm. Thầy thuật lại cho các con nghe một mẫu chuyện thánh tăng trong cái thời Đức Phật tu tập thiền quán hướng niệm, trao dồi 4 tâm vô lượng để trở thành một vị đệ tử tỳ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có cái vị này là cái người đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, tại vì người tu tứ vô lượng tâm cho nên nó là đệ nhất từ bi vô lượng. Ngài Sivitti, ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc, chắc nghe ông Cấp Cô Độc thì ai cũng biết, mà ngài là em trai của ông Cấp Cô Độc. Mà trong cái ngày mà ông Cấp Cô Độc á cúng dâng cái tịnh xá kỳ viên cho Đức Phật á, thì ông có chứng kiến và nghe pháp Phật đã thuyết giảng ở trong cái buổi đó. Sau đó ông nghe thuyết giảng rồi ông mới đến xin Phật để xuất gia và thọ đại giới, và được Phật chấp nhận cho ông xuất gia và thọ đại giới trong những cái ngày hôm sau. Ngài thâm hiểu được 2 loại giới luật. Ngài khi mà theo Phật thì ngài chỉ có nghiên cứu về giới luật, nhưng ngài thâm hiểu được 2 loại giới luật, nội giới và và ngoại giới. Giải quá ngoại giới thì các con thấy là tất cả những giới luật mà của Phật mà ghi ra những cái lỗi này lỗi kia đó, những ai vi phạm vào những cái đó gọi là ngoại giới. Còn nội giới là cái gì các con biết không? Là không có ham muốn. Cái giới có một cái giới nội giới thôi, là không ham muốn, là tất cả những cái giới gì nó cũng là thanh tịnh hết. Cho nên ngài đã thâm hiểu được 2 cái loại giới, nội giới và ngoại giới. Nghĩa là ngài bắt đầu ngài nghiên cứu về cái giới ở bên ngoài, xong rồi ngài thấy rõ ràng chỉ có cái một cái giới thứ nhất là cái giới không có ham muốn, là nó sẽ thành tựu được giới hết. Đó, do vì vậy đó ngài không cần tu gì nữa hết, bắt đầu ngài tu tứ vô lượng tâm. Bởi vì thực hiện được cái giới mà không ham muốn này là phải cái tâm thương yêu chúng sanh vô lượng à, nó mới là có thể mới có hết ham muốn, chứ còn không thì nó ham muốn dữ lắm. Ngài thâm hiểu được 2 loại giới, được Đức Phật cho một đề tài thiền quán hướng tâm trao dồi thân tâm bằng pháp môn tứ vô lượng tâm. Từ đó ngài trở thành một người đệ tử của Đức Phật có từ tâm đệ nhất. Đó, từ cái tứ vô lượng tâm mà được cái, không có người đệ tử nào mà đệ nhất cái từ tâm đệ nhất như ông ta hết. Đây quý thầy nghe bài kệ của ngài đây. Từ tâm ta trao dồi, ông thường xuyên trao dồi cái tâm từ của ông, phủ trùng khắp muôn phương, nghĩa là đối với chúng sanh con vật cây cỏ gì ông cũng thương xót hết, như thầy đã dạy các con rồi đó. Đó thì ông cũng tu tập như vậy chứ không gì khác hơn, cũng dùng pháp tùy theo 4 cái tứ vô lượng này, 4 vô lượng tâm này, rồi ông hướng, ông nhắc, ông trao dồi cái tâm của mình để theo cái pháp đó mà cho nó thực hiện được cái lòng thương yêu của ông. Phủ trùng khắp muôn phương, bi tâm ta trao dồi, thương khắp hết quần sinh, nghĩa là tất cả những sự đau khổ gì của chúng sanh là cái lòng bi của ông thương hết, không có bỏ cái một con vật nào hết, dù con vật dữ, con vật nhỏ gì, dù người thù, người quá, người ghét, người giận, người chửi mắng gì, ông ta cũng thương hết, ông không có bỏ người nào hết. Hỷ tâm ta trao dồi, vui hòa cùng nhãn pháp. Tâm hỷ của ông trao dồi được á, thì tất cả các pháp đều là ông vui hết. Pháp người ta chửi ông cũng vui, pháp người ta mắng ông cũng vui, pháp người ta làm ông đau khổ ông cũng vui, pháp người ta chặt đầu ông cũng vui, cái gì làm ông sao ông cũng vui hết, ông không có buồn chút nào hết. Cho nên đối với dạng pháp thì ông có sự hòa vui cùng dạng pháp. Xả tâm ta trao dồi, vạn vật đều chung vui. Nghĩa là cái tâm xả ông xả hết, không còn vật gì dính trong ông thôi. Cho nên vạn vật cây cỏ, từ cây cỏ thú vật gì, tất cả đều là cái sự vui chung với ông hết, chứ không có cái gì mà riêng hết. Ông vui là tất cả mọi vật vui, ông buồn là tất cả mọi vật buồn, nhưng mà ông vui luôn chứ không có bao giờ ông buồn. Tâm ta khéo định tĩnh, tinh cần sống giải thoát. Nó ông chỉ có tu bao nhiêu đó thôi. Các con thấy tôi có chỉ tu tứ vô lượng tâm thôi, bốn cái tâm vô lượng này mà ông chứng quả A-la-hán, ông thành tựu. Sau khi tu như vậy là các con biết rèn luyện bằng cái pháp hướng, luôn liên tục rèn luyện trao dồi mình bằng pháp hướng, chứ không có pháp hướng làm sao. Mà pháp hướng đó là cái pháp ra lệnh điều khiển bằng cái sức tinh thần. Cho nên đến khi đó ông chỉ mà cái tâm mà ông giải thoát hoàn toàn và phủ trừng bốn cái tâm vô lượng này, thương yêu chúng sanh vậy, nó đâu còn cái ham muốn, đâu còn cái nội giới nữa, cái dục đâu còn, cái lòng ham muốn đâu còn. Cho nên từ đó ông ra lệnh cái hơi thở ngưng đi, các hành ngưng đi, nó ngưng liền, ông nhập tứ thiền. Từ đó ông hướng tâm đến tâm minh, lậu tận minh đến, ông thấy rõ ràng rồi, tôi giải thoát rồi, đời nay tôi đâu có trở lại nữa, chỉ một kiếp này mà thôi. Nói các con thấy trên bước đường người ta tu hành là như vậy chứ, chứ đâu phải mình tu sao lâu quá. Tại vì mình tu trật, cứ lo thiền định mà không lo cái tâm còn ô nhiễm, cái tâm còn tham muốn, cái tâm còn dục lạc, cái tâm chưa buông rời, cái tâm chưa xả ly. Phải không các con? Nếu mà xả ly được thì các con sẽ thành tựu được đạo giải thoát. Thôi đến đây thì thầy xin dừng lại để các con nghe cái lời dạy sáng của thầy qua cái băng.
Để tiếp tục các con học cái buổi giảng hôm nay thì thầy xin đọc lại những cái mẫu chuyện của những bậc thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật, rồi kế tiếp các con sẽ được nghe cái buổi sáng thầy giảng cho quý thầy về cái lộ trình tu tập, mà cái lộ trình thứ nhất của cái giáo án, và cũng là cái kết luận của cái lộ trình thứ nhất trong cái buổi sáng hôm nay, và đồng thời tiếp tục chuyển qua cái lộ trình thứ hai. Nhưng trước khi qua cái lộ trình thứ hai thì chúng ta cũng lấy những cái gương hạnh của các bậc thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật để chúng ta thấy các vị tu hành như thế nào đúng và như thế nào sai, để chúng ta rút tỉa những kinh nghiệm của các bậc đó mà chúng ta lấy cái gương đó mà chúng ta tu tập cho mình qua những cái điều mà thầy đã dạy. Như vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe cái vị thánh tăng trong cái tuổi nhỏ mà đi theo Phật tu hành, rồi nhớ mẹ, rồi trở về thăm mẹ, rồi bà mẹ khuyên dứt, rồi ra đi mà tu tập đến chứng quả A-la-hán. Rồi một vị thánh tăng cũng trong thời Đức Phật, ngài là một đứa bé sanh ra, mà vừa sanh ra là mất. Ngài tên là Sobhaka. Ngài tên là Sobhaka. Ngài được một người cha nuôi, chứ không phải là cha ruột, mà cha nuôi nuôi ngài cho đến 7 tuổi, rồi cho ngài xuất gia theo Phật tu hành. Khi được xuất gia với Đức Phật tu hành, và Đức Phật đã thấu rõ cái hoàn cảnh mồ côi của ngài, cho nên cho ngài cái thiền quán đề tài tu cái tứ vô lượng tâm. Bởi vì ngài sống ở trong cái chỗ bất hạnh của ngài, khi sinh ra thì mẹ chết, rồi được người cha nuôi cho đến 7 tuổi, rồi đi cho xuất gia tu hành. Phật thông cảm được cái hoàn cảnh đau khổ đó, cho nên Đức Phật dạy cho ngài tu cái pháp tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả đó. Ngài triển khai thiền quán này và chứng quả A La Hán, nghĩa là ngài triển khai cái tứ vô lượng tâm để tu tập cái tâm của mình, ngài chứng quả A La Hán. Cho nên ở đây khi mà học tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, thì chúng ta thấy có những gương hạnh họ đã tu tập những cái pháp môn đó mà họ đã thành tựu chứng quả giải thoát của họ. Vậy thì sau khi mà chứng quả A La Hán thì ngài có một bài kệ để nói lên cái công đức và kinh nghiệm tu hành của mình qua cái pháp môn tứ vô lượng tâm. Như vậy thì các con sẽ nghe cái bài kệ của Ngài mà lấy cái chỗ kinh nghiệm mà của Ngài để mà tu tập, và cái kinh nghiệm mà Thầy đã dạy cho các con tu tập từ cái pháp hướng, pháp tùy để mà tu tập cái tâm từ bi hỷ xả của mình, thì chắc chắn là các con biết cách thức tu rồi đó. Và đồng thời thì tại sao mà Ngài hồi đó Ngài tu mà có cái pháp môn này mà Ngài chứng được đạo quả, thì Ngài cũng tu như chúng ta hiện giờ mà Thầy được dạy. Vậy thì nghe cái bài kệ: như người mẹ tốt lành thương người con độc nhất. Thì người mẹ tốt thì bao giờ cũng thương người con, mà có một đứa con thì phải thương, là thương rất là thương, thương nhiều đó. Cũng như vậy, đối với chúng sanh đủ mọi loài mọi chỗ, hãy có lòng tốt đẹp, thương mến và từ ái. Đó là cái bài kệ của Ngài mà Ngài thực hiện cái tâm từ của Ngài mà đối với chúng sanh á, thì Ngài ví Ngài như một người bà mẹ tốt thương một đứa con độc nhất của mình. Đối với tất cả chúng sanh á, cái chúng sanh nào thì cũng thương như con hột của mình. Cho nên vì thế mà thương mến và từ ái luôn luôn lúc nào, không có bao giờ mà ghét giận, không bao giờ mà làm hại, không bao giờ mà làm đau khổ. Do cái từ tâm đó, do cái bi tâm đó, do cái xả tâm, do cái hỷ tâm đó mà Ngài đã chứng quả A-la-hán. Nó có chỉ có một pháp môn đó thôi. Vì các con cũng thấy rằng cái phương pháp tu nó giúp cho chúng ta cái sức tỉnh rất là lớn, rất là vĩ đại. Và cũng từ đó cái tâm từ chúng ta phủ trùm, cho nên ai chửi, ai mắng, ai làm gì chúng ta cũng không giận hờn. Vì vậy mà ngũ triền cái nó đã quét sạch, nó không còn tham sân si mạng đi nữa. Còn vì chúng ta không có tu được lòng từ, lòng bi, cho nên mỗi mỗi chúng ta đều dễ phiền não, dễ đau khổ, dễ giận hờn. Vì vậy mà cái ngã chúng ta càng ngày càng to lớn, và quân thêm cái sân, cái phiền não càng ngày càng dữ, càng nhiều hơn, làm cho chúng ta càng sống ở trong địa ngục hơn. Còn Ngài tu tập về cái tâm từ bi hỷ xả, cuối cùng thì Ngài xả sạch cái ngã của mình do cái lòng thương yêu, mà cái ngã không còn có nữa, cho nên Ngài chứng quả được quả A-la-hán. Đó là một cái gương hạnh tu tứ vô lượng tâm mà đã thành tựu được đạo giải thoát của đạo Phật do cái lòng thương yêu của mình. Thì các con thấy chỉ có tu có bao nhiêu đó thôi, mà tới chừng đó người ta nhập được tam minh, nhập được tứ thiền, người ta làm chủ được sống chết một cách rất dễ dàng, không còn khó khăn. Thì đến đây thầy xin nhắc lại một cái gương hạnh nữa, để chúng ta mỗi ngày chúng ta có một vài cái gương hạnh, tuy ngắn nhưng mà cũng nhắc nhở chúng ta thấy người ta tu pháp gì, người ta làm gì mà người ta được tâm giải thoát, được tâm thanh tịnh. Ngài Bodhisattva, Ngài là em trai của trưởng lão Sangamaji. Khi lớn lên, Ngài lập gia đình và có một đứa con. Đứng trước cái vấn đề sống chết nên Ngài mới đi xuất gia tu hành. Ngài sống một mình ở trong rừng già và tu tập đề tài bốn sự thật. Ngài tu tập bốn sự thật là các con thấy bốn sự thật là cái đề tài gì đây? Tức là tứ diệu đế đó. Cái sự thật thứ nhất là Ngài quán xét về khổ, đời người khổ. Cái thứ hai, Ngài quán xét về cái nguyên nhân khổ, tức là cái lòng ham muốn của mình. Cái thứ ba, Ngài quán xét được cái trạng thái không có khổ, tức là trạng thái diệt đế đó, tức là cái trạng thái mà thanh thản đó. Ngài thấy được cái trạng thái thanh thản, tức là niết bàn đó. Và Ngài nương theo cái sự thật cuối cùng đó, là cái sự thật thứ tư đó, là bát chánh đạo, tám cái nẻo để mà được giải thoát. Cho nên Ngài theo cái đường lối đó mà Ngài quán bốn cái sự thật này, bốn cái chân lý gọi là bốn cái sự thật đó, mà Ngài chứng quả A-la-hán. Nghĩa là người ta tu có tứ diệu đế không mà người ta chứng quả A-la-hán. Trước kia thì mấy người kia họ tu tứ vô lượng tâm, không? Bây giờ cái ông này ổng lại tu bốn sự thật. Nghĩa là ông suy tư, ông đặt cái niệm đời là khổ. Rồi ổng tu ông dùng cái định vô lậu, ổng quán xét, ông suy tư thấy rõ ràng đời khổ thật, không có còn cái gì là không khổ. Rồi ổng quán xét cái nguyên nhân khổ, ông thấy cái lòng ham muốn của mình mà sanh ra tập khởi vô cùng thứ khổ cho con người, cho nên ổng quán xét, ông thấu triệt. Rồi ổng quán xét cái trạng thái mà giải thoát không có còn khổ nữa, thì ổng thấy rõ ràng cái tâm hồn thanh thản rồi, không có khổ nữa. Cho nên luôn luôn ông ở trong cái tâm hồn thanh thản đó, ông giữ gìn cái tâm hồn thanh thản đó, và cuối cùng thì ông giữ gìn cho nó được thanh thản mãi mãi đó. Thì ông theo cái sự thật cuối cùng đó là bát chánh đạo, tám cái nẻo để mà đi vào cái sự giải thoát. Cho nên nội cái tứ diệu đế không mà ông cũng đã thành tựu, chứ ở đâu có tu nhập bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền gì đâu, ông đâu có nương hơi thở gì đâu. Nhưng mà cuối cùng ông chỉ cần đặt cái niệm tu cái định vô lậu là ông quán xét thấu triệt được, ông quán cái đề tài tứ bốn cái sự thật này mà ổng thành tựu được đạo giải thoát. Thì các con thấy người thì tu tứ vô lượng tâm, người thì tu chứ tứ chánh cần, người thì tu thất nhất chi, người thì tu tứ niệm xứ, người thì tu bốn sự thật. Mà người nào tu một pháp mà chuyên cần, mà thâm sâu vào cái định vô lậu, thì người nào cũng thành tựu được đạo giải thoát. Đi cái định vô lậu rất là tuyệt. Còn cái định hiện tại an lạc trú, nó chỉ đi từ cái hơi thở để mà tịnh chỉ các hành, để mà nhập tứ thiền, thì nó chỉ có một góc độ nhỏ mà thôi, chứ không có lớn như cái định vô lậu đâu. Nó thì chúng ta thấy ở đây các vị thánh tăng thường thường họ không có nhắm vào cái bốn thiền, mà họ nhắm vào cái lậu hoặc, mà họ triệt tiêu cái lậu hoặc để nó giải thoát hoàn toàn. Sau khi chứng quả A-la-hán, ngài đến đảnh lễ Thế Tôn và trở về thăm nhà cũ, tức là thăm cái nơi mà ngài, từ cái chỗ mà ngài ra đi. Người vợ ngài mà muốn cám dỗ ngài sống lại cuộc đời sống cũ, ngài biết dụng ý của vợ nên ngài liền từ giã ra đi, không ngó ngàng đến nhà cửa vợ con nữa. Nghĩa là ngài biết cái ý của vợ con của ngài vậy, cho nên ngài về thăm cái rồi ngài đi liền, ngài không có về nữa. Từ đó ngài biệt, ngài không có đến nhà cửa nữa, ngài cắt đứt, không còn có nghĩ đến cái chuyện tình thân nhỏ mọn của đối với cái chuyện nhỏ nhặt của gia đình nữa. Ngài có bài kệ nói lên tâm tư và sự giải thoát khỏi những sợi dây thằng vợt, tức là thoát ra khỏi những sợi dây ràng buộc của gia đình đó, của vợ, của con, của này kia đó, ngài đã thoát ra khỏi. Đây cái bài kệ của ngài: không gần là tốt đẹp. Nó, ngài vô cái câu kệ ngay liền là ngài nói không gần, tức là không gần những người thân á là tốt đẹp. Kẻ trí thường biết vậy, từ làng ta đi, từ làng đi đến rừng, từ rừng ta vào nhà, từ đấy đứng dậy đi, không đái hoài. Bô-chi-a là tên ổng đó, ổng nhắc đừng có đái hoài nữa. Bô-chi-a ổng nhắc ổng đừng có đái hoài cái đó nữa, tức là dứt khoát đi. Cho nên ở đây các con nghe cái bài kệ ông nói, chỉ có dứt khoát được cái tình cảm của gia đình là đã được sự giải thoát rồi. Và vì vậy mà dứt khoát được tình cảm thì tu bốn cái sự thật này nó mới có thể đưa đến cái sự giải thoát. Còn nếu mà chúng ta còn dính anh em ruột thịt, hoặc là vợ con, hoặc là con cái, hoặc là tình cảm gia đình của mình, tất cả những cái đó là cái khổ đau lắm, cái nó ràng buộc rất chặt. Cho nên cái bài kệ nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Còn cái lộ trình mà sắp sửa chúng ta bước vào cái lộ trình thứ hai ấy, là phải dứt sạch trắng bạch như vỏ ốc đó. Đây thầy đọc lại cho các con nghe cái bài kệ, nó đơn giản mà nó thấm thía lắm. Nó biết được cái chỗ mà chúng ta bứt để mà chúng ta giải thoát. Không bứt thì chúng ta không giải thoát được. Không gần là tốt đẹp. Như đọc như cái bài kệ, cái câu kệ chúng ta nghe không gần là tốt đẹp chúng ta chẳng biết. Nhưng mà khi mà đọc cái câu chuyện mà xảy ra giữa cái gia đình ông như vậy đó, thì ông mới nói lên cái bài kệ này. Chúng ta biết gần là nó không có giải thoát được đâu, nó không có tốt đẹp được. Kẻ trí thường biết vậy, người mà hiểu biết thì người ta biết rất rõ, gần là không bao giờ mà tốt đẹp được. Nó thương, nó nhớ, nó đủ thứ, nó làm cho chúng ta khổ, nó không bao giờ thoát ra. Từ làng ta đi, từ làng đi đến rừng, nghĩa là đi từ cái chỗ mà ổng từ bỏ gia đình, ổng đi vào rừng ổng tu á, tức là từ làng ổng đi đến rừng. Rồi khi mà tu mà đạt được rồi, bây giờ từ rừng ổng về ổng thăm nhà. Nhưng mà thăm nhà thấy nó xong mà nó dính dắt, nó cũng muốn trói mình lại không à, nó không có muốn rời mình ra nữa. Cho nên từ đấy ông lật đật ông đứng dậy ông đi, ông không dám ở lại. Bởi vì ở lại thì không thể được rồi, bởi vì cái tâm ông giải thoát rồi. Mà những người ở trong thân của mình họ luôn luôn họ trói mình trở lại, họ cột chân mình, họ lôi trở lại, họ không cho mình giải thoát đâu. Cũng như họ bủa lưới xung quanh không cho mình thoát ra đâu. Cho nên ông lật đật ông bước đi, ông thoát ra khỏi cái sự trói buộc đó. Đó thì cái tâm trạng đó là cái tâm trạng chung của quý vị. Quý vị mà nếu mà trở về gia đình, quý vị thấy cái sự trói buộc không? Thôi có con thôi, nghe nói mẹ đi kỳ này là không bao giờ trở lại nữa, thôi nó khóc trước mướt, cái sợi dây nước mắt của nó trói chặt lắm á, cho nên khó lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Thầy nói không đơn giản đâu, các con thử nghĩ coi, nghe về nói kỳ này tao đi là tao đi luôn á, tao không bao giờ trở lại nữa, bứt hết cái những sợi dây này mới là giải thoát đâu. Bắt đầu thôi nó rùm lên, nó khóc như mình đưa đám ma như mình sắp chết thì các con biết cái nước mắt của nó trói chặt lắm á. Đó vì vậy mà cái vị thánh tăng này ông ta biết liền. Ông về cái ông thấy cái dụng ý của bà vợ ông, thôi nó trói mình lại rồi chứ không có thế nào nó tha mình đâu. Ông thật đặt ông đứng dậy ông đi mà không dám nói một lời nói từ giã. Hãy nói ra một lời nói nào thì nó cột thêm lát hơn nữa chắc chắn là mình cũng như là một cái con gà mà bị trói, nó để dưới bếp nó sắp sửa làm thịt, không có thế nào mà thoát ra được hết đâu. Đó thì các con thấy ông thầy cái bài kệ này tại vì thầy nghĩ cái trường hợp và cái hoàn cảnh của các con hiện bây giờ nó đang ở trong cái như vậy. Mà cái vị tu này, cái vị tu sĩ thánh tăng này trong cái thời đó nó cũng giống mình quá, cho nên thầy mới đem ra để mà đọc cho các con nghe, để mà lấy cái kinh nghiệm đó mà cố gắng về ngó cái rồi lo đi, chứ mà ở đó hơi đó ăn cơm nó coi chừng nó dính luôn ở trong á, nó không đơn giản đâu. À, cái chỗ nào con? Từ rừng ta vào nhà. Bây giờ tu rồi đó, bây giờ mới trở về nhà như mấy con mà vô tu viện mình ở tu rồi, bây giờ trở về đó. Giống ổng á. Từ đấy đứng dậy đi, về tới nhà cái lật đật đi chứ thấy kiểu đâu không được rồi. Từ đấy đứng dậy đi. Nó sách nó đưa công an cảnh sát dí bắt có lợi đó. Quảng hồn quá dí. Lật đật ông vô rừng cũng trốn không dám ở ngoài nữa. Đó, các con thấy cái tâm trạng của các con là cái tâm trạng đang ở cái chỗ của ông, cái gì tu sĩ này. Chứ không phải thường đâu. Do cái chỗ đó mà thầy trích ra những cái mẫu chuyện này để cho các con lấy rút tỉa kinh nghiệm, mà khi mà về thăm nhà mà từ giả coi chừng nước mắt nó trói chặt à. Đây một cái mẫu chuyện nữa. Ngài Sivali, khi mẹ ngài sanh quá khó, nằm và chịu đau khổ suốt 7 ngày đêm. Nghĩa là khi mà sanh ngài ra thì bà mẹ đau bụng đẻ suốt 7 ngày đêm mới có sanh ngài được, quá khổ sở. Sau 7 ngày sanh ngài ra thì mẹ ngài mất. Trong sự đau khổ tận cùng của một người con mất mẹ, và đến khi được 7 tuổi thì ngài xuất gia tu học với Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất am hiểu được cái hoàn cảnh của ngài, cho nên khuyên ngài nên lấy cái đề tài của sự đau khổ mà đặt ra trước mặt của mình thành cái niệm để mà tu tập thiền định vô lậu đó. Bởi vì sao hồi xưa người ta dạy hay quá, là người ta biết được cái tâm niệm của người đó, cái trạng thái người đó sống trong cái hoàn cảnh đau khổ nào đó, thì cho cái đề tài thiền của cái đề mục đó để mà tu tập cái định vô lậu. Vì vậy mà cái ông này ông sống trong cái tâm trạng đó, cho nên ông mới lấy cái đề mục đó ông mà tu, cho nên nó chuyên nhất, nó thành nhất tâm ở trong đó, do đó phá sạch những cái lậu hoặc, từ đó cái chứng quả là hắn chứng vậy. Còn chúng ta giờ có gì đâu, đem cái hơi thở có đau khổ gì đâu mà quán thiếu cái hơi thở đi tút lút nó đi đâu không biết, đi mất tiêu. Đi tới thì mày sạch. Cho nên ngày xưa thầy đọc qua những cái mẫu chuyện của những bậc thánh tăng, thầy thấy các bậc ngày xưa Đức Phật cho đến ông Xá Lợi Phất hoặc là ông Mục Kiền Liên mà dạy cho các đệ tử của mình, họ đều tùy theo cái hoàn cảnh của những đệ tử của mình sống trong hoàn cảnh nào, rồi đưa cái đề mục thiền đó, rồi bắt cái người đệ tử của mình sống độc cư trong rừng núi, rồi do đó mà nỗ lực thực hiện cái đề mục thiền quán đó, quán đến khi quét sạch tất cả lậu hoặc, từ đó cái tâm tịnh rồi bắt đầu dạy hít thở dài 3 cái cho nhập định, nên nó dễ dàng, không có khó khăn. Còn bây giờ mình cứ bị gì, cái đời của mình hiện giờ là người ta cứ nhắm vào thiền định, cho nên ai tu cái gì cũng lo ngồi cho nhiều, thở cho nhiều, cho hết vọng tưởng để nhập định. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái sai. Chừng mà nghiên cứu lại Phật giáo thầy thấy cái này nó quá rõ rồi, nó không còn có cái mơ hồ nữa. Chúng ta đi từ cái chỗ thông suốt, rồi đập sạch hết cái tâm tham muốn, từ đó cái lòng tham muốn hết thì nó đâu còn cái ô trược nữa, tức là nó thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó mà nó chỉ các hành, nó làm chủ được cái sống chết của nó, mà nó dễ dàng, mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Từ cái tu tứ vô lượng tâm thương yêu chúng ta rộng lớn, từ cái bốn cái sự thật, biết rõ cuộc đời là khổ thật, biết rõ được cái cảnh giới niết bàn an lạc thanh thản như thế nào, từ đó chúng ta thông suốt, cho nên cái tâm chúng ta không còn dính ai nói ai mắng chửi gì, chúng ta cũng trở thành cục đất. Còn từ lâu thầy dạy các con nè, bắt đầu mình ly dục, ly bất thiện pháp, dùng ba cái hạnh nè, ăn ngủ độc cư nè, rồi nhẫn nhục, ba cái đức là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, tu hết sức để cho ly, mọi thứ cũng đập phá đủ thứ hết để cho ly ra. Mà thầy thấy ly rất là ít, không có ly gì. Còn phải không cho có cái đề mục thiền quán thôi, mà quán cái nó ly ra được, thành nó ly dục ly bất thiện pháp được. Còn mình á, tu tập hết sức của mình mà để ly. Rồi các con nghe thầy mới dạy có con ly thôi, mà tới cái giai đoạn diệt thầy chưa có dạy. Không phải không, chưa có dạy tới diệt mà. Rồi tới cái xả cũng chưa nói nữa. Thành ra mới có giai đoạn ly mà chưa xong, làm sao dạy tới cái giai đoạn diệt được. Cho nên bây giờ nó mới trở về cái giai đoạn mà tu tập cho đúng đường lối của đạo Phật, chắc chắn mấy con sẽ đạt được kết quả tốt, mà nhẹ nhàng, mà thanh thoát, mà nó không phải quá khổ, quá nhọc nhằn. chỉ có lấy cái định vô lậu làm cái định mà chúng ta đi sâu vào cái tâm để cho phá cái lậu hoặc là tốt nhất và dễ dàng nhất. Nhưng nói như vậy thì các con cũng đừng có nghĩ rằng từ lâu tới giờ chúng ta tu xa hết rồi. Có nhiều đứa nó nghĩ rằng hồi nào bây giờ nghe thầy giảng cái giáo án này coi như mình tu trật lất hết rồi, cứ lo chẳng khu tu thở không hại đâu các con. Những cái gì mà các con tu từ lâu tới giờ đều là có lợi ích cho các con rất lớn, cho cái bước đường hôm nay các con đã thực hiện trở lại những cái gì mà còn thiếu kia, chứ đâu phải là bỏ đó đâu. Hơi thở cũng rất cần cho các con, bởi vì các con có ổn định hơi thở, có thở các con bây giờ mới biết hơi thở nào là bình thường, hơi thở nào là chậm nhẹ, hơi thở nào là sắp sửa nó ngưng, nó sẽ lạc vô trong các trạng thái của định tưởng, các con nắm rất rõ. Đó là cái lợi ích rất lớn cho các con, chứ đâu phải là không lợi ích. Nếu mà không tu bây giờ nói về hơi thở các con có biết cái đâu mà đó, chúng ta ngưng rồi chúng ta trở về hơi thở bình thường để trở về phục hồi con người sống bình thường thì nó cũng còn phải có thời gian thực hiện. Còn bây giờ các con đã sẵn rồi thì hàng đêm các con cứ giữ cái mực bình thường để giữ gìn hơi thở để tập cho nó thuần thục mà thôi, rồi tiếp tục tu tập những cái định khác để cho chúng ta quét sạch, làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Chừng đó nó thanh tịnh hoàn toàn thì chúng ta chỉ cần dùng cái pháp hướng mà chúng ta tịnh chỉ nó thì nó ngưng hoàn toàn, đâu có gì đâu khó khăn. Mà các con đâu có lạc lối nữa, đâu có bây giờ đâu có các con điên gì mà các con ngồi 7-8 giờ nữa đâu. Các con ngồi lắm thì bây giờ cũng 1 giờ hoặc là lắm 2 giờ thôi, chứ đâu có nhiều hơn nữa, phải không? Cho nên các con không có lạc nữa. Do vì vậy mà từ cái chỗ mà thiếu căn bản thì chúng ta lại có căn bản, từ cái chỗ không tỉnh thức thì chúng ta lại tu tập có tỉnh thức hơn. Hàng ngày chúng ta không bao giờ mà lạc vào trong con đường thiền tà, mà cũng không lạc vào trong con đường thiền ma. Các con thấy có lợi ích không? Như vậy là đâu phải là các con tu vô ích đâu, mà các con còn biết đường là cắt đứt những dây mơ rễ má, cắt đứt những cái sự thương ghét của ở đời, của bà con ruột thịt của mình, của con cái của mình, để cho nó dứt khoát, để cho mình thành tựu được cái sự giải thoát. Không khéo được cuộc đời tu hành của mình cuối cùng thì bị cứ trói hoài mà mình không biết, bị trói chặt mà mình không hay. Do cái chỗ đó mà cái giáo án thì viết ra, ghi ra để cho các con thấy rõ, biết được cái đường đi, nước bước tu tập của mình. Bây giờ thầy cho thêm một cái mẫu chuyện của ngài Sivali. Ngài Sivali là một, cũng là một vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Khi mẹ ngài sanh ngài, mẹ ngài sanh quá khó, nằm và chịu đau suốt trong 7 ngày. Sau 7 ngày sanh ngài ra thì mẹ ngài mất trong sự đau khổ tận cùng. Đến khi được 7 tuổi, ngài xuất gia tu học theo Phật. Ngài Xá Lợi Phất khuyên ngài, cái này rồi không con? Đâu để thầy đọc tới coi thử có phải không, coi chừng có người khác nữa. Ngài xuất gia tu học theo Phật, ngài Xá Lợi Phất khuyên ngài nên lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh ra. Từ đó ngài đem đề một thiền quán thọ, tức là ngài lấy cái thọ, ngài đặt cái thiền quán của ngài là ngài dùng cái thọ ngài đặt ra, bởi vì thân thọ tâm pháp mà. Có người thì đặt lấy cái thân khổ, còn ngài lấy cái thọ khổ, mà ngài làm cái đề mục để triển khai cái định vô lậu, ngài chứng quả A La Hán. Ngài có bài kệ: vì mục đích thoát khổ, tức là cái thọ khổ đó, do thoát ra cái cảnh khổ đó, ta tu vô lậu định, đó, đặt niệm thọ trước mặt, ta quán xét tư duy. Đó, bây giờ đó ngài mới đặt cái niệm thọ trước mặt để tu cái định vô lậu đó, ngài quán xét tư duy, tùy miên ta từ bỏ. Lúc bây giờ những cái vọng tưởng mà nó liên tục nó nối tiếp nhau đó, cho nên gọi là tùy miên đó, ngài dứt mất đi. Tham sân cũng quét sạch, ngài cũng quét tham sân ngài ra hết. Mạng nghi cũng xa lìa, tức là cái ngũ triền cái á, năm cái mà che mờ mắt của ngài đó, cái năm cái triền cái đó ngài đã quét ra hết. Vì mục đích ấy, vì những mục đích ấy, ta bước vào ngôi chòi minh giải thoát ta đạt. Vì cái mục đích đó mà ngài ngồi trong cái chòi lá đó, mà ngài đã đạt được cái minh, tức là tam minh đó, giải thoát ta đạt, minh giải thoát ta đạt. Đó là có phải giống cái ngài trước không? Ngài cũng lấy cái chỗ khổ đau mà tu tập, ngài này cũng lấy cái khổ đau mà tu tập, nhưng ngài lại lấy cái đề mục thiền của ngài là thọ, chứ không phải là lấy cái thân khổ, lấy cái thân khổ mà ngài tu. Thì ở đây có nhiều người họ dùng những cái đề mục thiền cũng đặc biệt, mà chúng ta thấy không hoài là tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mà được cái sự giải thoát rất là rõ ràng. Vì vậy mà trong những cái gương hạnh này, chúng ta biết là bây giờ tại sao thầy muốn nêu cái đề mục thọ này làm gì. Khi mà các con bị nhức tay nhức chân ha, hoặc là bị nhức đầu ha, hoặc là bị tức bị mệt, bị những cái thọ khổ cái thân đó, các con nên đặt cái niệm đó đi tu vô đậu đi, ngồi một quán xét coi cái thọ nó từ đâu sanh, tại sao nó có đau có đớn như thế này, tự dưng các con quán triệt nó được, nó hết đau, nó lợi ích cho các con cái gì. Đó là những cái niệm thọ. Còn thí dụ như chẳng hạn nào như bây giờ các con bị cô út rầy gì đó nó làm cho buồn bực, bây giờ tâm thọ buồn mà nó ưu á, bởi vì các con thấy chữ khổ là nó, cái sự khổ nó thuộc về thân, như cái thân chúng ta đau nhất chỗ này chỗ kia gọi là khổ, nhưng mà về cái tâm mà khổ đó thì gọi là ưu. Các con phải biết phân biệt cái chỗ này chứ, nếu mà cái tâm khổ nó khác mà cái thân khổ nó khác, cái thân của mình nó khổ, nó nhức, nó nhối, đó là khổ. Nó khổ của cái thân gọi là khổ chứ không thể gọi là ưu. Nhưng mà cái tâm nó buồn khổ, nó đau xót, nó rầu rĩ đó, thì cái đó gọi là ưu. Cho nên Phật nói là tham ưu đó, khi mà ham muốn mà không được đó, thì nó buồn phiền ở trong lòng, nó gọi là tham ưu. Cho nên cái ưu đó là cái khổ của tâm, cái khổ của tâm. Cho nên ở đây chúng ta thấy như mà thí dụ như bị rầy không bị gì đó rồi chúng ta buồn khổ, thì chúng ta lấy cái tâm mà chúng ta đặt, cái thọ tâm, cái thọ tâm ưu chúng ta đặt đó, là chúng ta quán xét coi thử cái ưu này, cái phiền não, cái tâm nó khổ này nó ở đâu, nó sinh ra nó từ đâu, từ đó chúng ta dùng cái định vô lậu mà chúng ta quán xét thấu triệt, từ đó cỡ mở cái sáng ra cái tha, hoặc chừng ngồi tu chừng 30 phút ra cái mặt chúng ta hưng hoang vui lên, không có còn mà nhăn nhăn nhó nhó nữa. Không còn mà buồn nữa, thấy không các con? Nhiều khi thầy thấy khi mà bị rầy bị này kia thì nhìn mấy con 3-4 ngày mới thấy mới vui vui rồi, cái mặt còn buồn hoài. Cũng như thầy thấy như lúc này thầy thấy Đào cứ buồn hoài, không có vui chút nào, không có cười. Ai người ta cũng cười được, còn riêng nó cứ buồn hoài, tức là nó ưu rồi, nó ưu phiền ở trong lòng. Cho nên vì cái sự ưu phiền đó là cái mình không có đem cái đặt cái niệm đó để cho mình dùng cái định vô lậu mình quét ra để mình cứu mình chứ gì. Cho nên mọi thứ chuyện giải quyết thì phải có cái trí tuệ giải quyết, còn không thì nhân quả mình trả, mắc mớ gì để cái tâm mình ưu sầu, phải không các con hiểu? Cho nên trong cái người tu nó thông minh, nó sáng suốt làm sao, nó không có một cái giờ nào mà cái mặt nó buồn, phải không? Cái tâm nó không ưu thì cái mặt nó không buồn, mà cái tâm nó ưu sầu thì nó buồn, nó lo, nó nghĩ. Như Đào giờ lo nghĩ, không biết là em mình hay gì của mình hay mẹ mình không cho đi, trời không biết ở đâu giờ, tìm cái chỗ nào đây, sao tu hành sao được, nó tất cả mọi cái khó khăn nó làm cái ưu sầu trong lòng mình. Mình quyết định tu rồi thì không có ai mà cản trở hay gì là tối cũng bức hết, chứ đừng có nói chuyện mà anh em hay gì cháu hoặc cha mẹ nữa, bức sạch. Vua cha ông Phật kia mà khi mà ông đi tu rồi, ông vua cha còn cấm không được, ông có quyền lực nè, có quân lính nè, có cả đội quân nè, có cả cảnh sát công an nữa, mà thế mà bắt cho chân ông không được, huống hồ thứ mình anh em của mình có quân đội gì đâu, chặt bức hết chứ ở đó lo, phải không các con thấy không? Cho nên cái trong vấn đề tu hành là cái vấn đề phải cương quyết rất mạnh mẽ, không có ai mà cấm cản mình được hết, bởi vì tôi đi tìm con đường giải thoát mà, để rồi tôi sống trong cái cuộc đời cũng khổ như mấy người nữa sao. Cho nên mình quyết định cho mình chặt đứt hết, đem lại một cái nguồn vui chân thật ở trong lòng của mình, chứ không để một cái sự ưu phiền ở trong lòng của mình. Mà ưu phiền có lợi ích gì, có lợi ích gì cho ai đâu, mà nhiều khi những người xung quanh thấy mình buồn khổ, người ta cũng thấy nao nao trong lòng nữa, mình buồn thì người ta khác cũng buồn, như thầy nói tâm từ một vô lượng, một con vật buồn, một người khác buồn thì hoàn cảnh mọi người người ta cũng buồn, mặc dù người ta không nói ra nhưng thấy mình buồn người ta cũng buồn theo chứ, đã là tu cái tâm từ thì làm sao người ta không buồn. Ba con hiểu như vậy, các con hiểu cố không phải là ghét các con đâu, cố rất thương, nhất là thương Đào rất nhiều đó chứ không phải là ghét. Nhưng mà tại sao khi mà về Long Hải mà về dưới biết cái hoàn cảnh của Đào vậy, cố tổ chức xe xuống đó là quyết định là giải quyết cho Đào đó, nhưng mà nó đâu có hiểu đâu, nó không hiểu giải quyết làm sao mà cho nó được đạt được cái mục đích nó tu hành. Rồi khi gần đây các con nghe Đào có hỏi thầy có hai cái phương cách để mà giải quyết trong vấn đề đó, nhưng mà thầy bày ra thì cô không chấp nhận đâu, theo ý của cô không, cổ nói bây giờ theo cái ý cổ là mình phải trực tiếp đến nó, mình giúp nó hơn là mình làm cái chuyện đó thì nó không hay. Cô hay sáng suốt lắm mà các con, cổ chịu khó, cổ trực tiếp giải quyết, nhưng mà các con có biết đâu cái đó là cái sự thật của Út Thương, chứ cổ chịu khó cực khổ làm gì. Cho nên cổ nói bắt buộc là phải đưa Đào trả lại cho gia đình, nhưng mà cái thức đó các con nghĩ sao, đâu phải trả gia đình đâu, cổ đến trực tiếp để mà tìm mọi cách để mà gỡ đó, các con phải hiểu được cái lòng của cổ. Thật sự ra cổ thì cổ đứng ra cái chỗ mà lãnh đạo, cổ phải làm sao cho chúng phải theo cái sự điều khiển của cổ, nếu mà người có ý kiến này người có ý kiến kia nó rối loạn hết, cổ điều khiển không nổi, cho nên bắt buộc cổ phải hét phải dữ tợn vậy chứ cổ có ham muốn gì cái chuyện đó đâu, nhưng mà đứng trong cái vai trò của mình phải lãnh đạo sao cho suông, phải làm cho chúng phải theo mình chứ không được tùy chúng, tùy người này được thì người kia họ họ sao bị. Rồi họ lần lên người nào cũng ai cũng có ý hết, trong lúc đó thì điều khiển sao cho nổi. Các con biết đông người chứ đâu phải một người sao? Rất là khó trong cái bước đường mà lưỡng chúng chứ không phải dễ. Cho nên bất kỳ người nào khổ cũng chặt hết, để hoàn toàn là phải theo cái sự điều khiển của khổ, để cổ dẫn dắt làm sao đưa cho những người đó phải đi đến con đường giải thoát. Thầy thấy có cô Út làm được, thầy thì không làm được, cho nên thầy ẩn bóng thầy sợ. Thầy chỉ cười cười với chớ mà thầy cũng sợ lắm. Tổ chức như vậy thầy tưởng chứ không nói. Còn cổ thì rất là cái tâm của cổ chịu khó mà rất lớn, mà rất thương người. Mặc dù nói rất nặng, chữ người ta rất nặng, làm cho người ta bỏ cái thật đi, làm cho người ta trở thành tốt được, mà cổ xài xế cổ nói thôi, điên đầu điên óc nói tức ông muốn chết được đó, chứ không phải vậy. Nhưng mà cuối cùng đó là cái tốt của cổ cho người ta. Còn cái người mà cứ dựa theo như thầy, coi chừng mấy con chết luôn á. Cho nên cái tốt của thầy tức là cái mà không làm cho các con sửa đổi được, mà cái mà các con gọi là xấu của cô hay là các làm cho các con tỉnh thức để mà các con sửa lại những cái sai của mình. Bởi vì ở đời người mà chúng ta tu hành làm sao chúng ta không có cái sai, mà chính có cái sai mà có người ta chỉ cho mình, ở cái này là mình không thật nè, cái này là mình cái bản ngã của mình nè, cái này là như thế này nè, cái nghề này là mình phải thiếu khuyết cái gì gì, mình không có đầy đủ những cái chuyện cuộc sống của mình. Cho nên cô không đọc kinh sách mà cô biết rất rõ. Tại sao vậy? Tại vì cổ cứ nghĩ ở trong đầu của cổ nghĩ là ông Phật phải có cái sự như vậy. Cho nên con thấy như ông Phật á, ông đi lượm giải giải dụng giải rách, ông về ông kết tầm bậy bạ, ông có làm thợ mai đâu. Mà nhưng mà ông cũng kết lại, ông làm cái y ông đắp vô. Vậy mà sau này ông Ca Diếp lại xin cái y đó chứ, quý báo cái y đó chứ. Sau này thợ mai đồ mai khéo cho ông Phật thì ông lấy những ông nhận những cái y tốt đẹp đó ông mặc, thì ông Ca Diếp lại xin cái y mà ông Phật mà giá dưới tầm bậy tầm bạ đó. Có con biết không, có biết may giá, có con biết như mặc hạnh nó giá cái áo nó xào xào vậy, chỉ thầy thấy nó chỉ là xúc cái lai vậy thôi, mà thầy thấy thiệt, đi ra đường người ta nói ông thầy này dũng thiệt. Nhưng mà dũng mà ở trong cái khéo của mình, mà nó không có xúc sổ cái áo của mình ra là may lắm rồi, vậy là quý rồi còn gì. Đó là cái đẹp của người tu sĩ. Cho nên khi mà ông A Na Luật, các con thấy ổng ổng hay ngủ, cho nên Phật vỡ ổng. Do đó ổng cố gắng, ổng không có ngủ nữa, ổng thức, cho nên hai con mắt ổng bị mù. Ông bị mù rồi, các con biết y áo ông rách thì đâu có ai giá cho ông đâu, cho nên ông phải tự giá. Một hôm ông ngồi ông gió kim mới có được. Mỗi lần mà ông muốn dùng cái gì, ông phải dùng thiên nhãn ông mới được. Còn không dùng con mắt thì ông đâu có thấy, ông ngồi mở mắt rồi. Cho nên ông nói ông ngồi ông xỏ kim không được, ông xỏ hoài, ông cứ trật hoài để ông giá cái y ông. Ông muốn nói ai làm phước xỏ tụi cái kim. Thì ông Phật ở gần bên cái phòng cái phòng tăng xá gần bên, thì ông Phật mới bước qua nói đưa để ta làm phước, ta xỏ dùng cho mũi kim. Thì qua câu chuyện như vậy, ông Phật mà ông còn đi xỏ mũi kim để ông tìm cái phước, thì tức là nhắc nhở cho mình phải tìm cái phước nhỏ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhắc nhở cho chúng ta thấy cái sự mù lòa của ông A Na Luật như vậy, mà ông vẫn phải là mò để mà giá từ cái y sách của mình. Các con thấy chưa, những bậc thánh tăng ngày xưa người ta tự làm lấy tất cả mọi cái. Cho nên tất cả những cái này chúng ta thấy không có cần phải xấu đẹp, mà cần phải cho nó kính thân thôi, đừng có để rách nó lang thang như cái thằng bán chài bán lưới thì không được, đúng không? Đó là cái chỗ mà tu hành của những cái bậc thánh tăng ngày xưa, những cái gương hạnh. Bởi vì thầy nếu mà thầy không thông suốt á, nếu mà thầy không thông suốt những cái gương hạnh của các bậc thánh tăng á, thì thầy làm sao mà gọi là nếu mà không thông suốt những cái bậc thánh tăng á, thì làm sao mình gọi là quy Phật, quy pháp, quy tăng? Quy là nương theo những cái hạnh của các ngài. Cho nên nhìn vào cuộc đời thì mình biết nương tựa vào những bậc tăng nào, thì phải nương tựa vào những bậc thánh tăng. Mà vào những bậc thánh tăng mà mình không nghiên cứu những cái gương hạnh như thế này, thì mình biết lấy đâu mình tu tập cho mình. Cho nên hôm nay thầy đọc lại những gương hạnh thánh tăng để cho các con rút tỉa những kinh nghiệm đó, mà rút tỉa nương vào những cái hạnh đó mà mình tu tập cho chính mình. Bởi vì Phật dạy quy tăng mà, theo nương theo các vị tăng đó mà mình tu tập. Thì bây giờ mình phải hiểu các ngài, rồi mình hiểu các ngài mình mới tu tập được chứ. Giờ này từ đó những cái hạnh của con người của mình nó rất là cao quý. Thì sắp sửa tới đây thầy sẽ giải qua cái lộ trình thứ hai, thì các con sẽ thấy về cái giới luật của Phật á, nó có giới bổn. Giới bổn thì chúng ta thấy những cái khuôn kinh giới nó ghi ra rằng giới, thí dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là giọng ngữ uống rượu rồi đó, thì đó là gọi là giới bổn. Còn giới hạnh là gì các con biết không? Rồi giới đức là gì các con biết không? Giới tuệ là gì không biết không? Nó hoàn toàn là chúng ta đang sống ở trong giới hết. Vì vậy mà sống trong giới thì oai nghi tế hạnh chúng ta mới là tròn đầy mà mới có giải thoát. Chẳng hạn bây giờ các con thấy nè, cái giới hạnh như thế nào? Giới hạnh là cái hành động của giới. Nghĩa là bây giờ các con nhìn nè, một người mà tu tứ vô lượng tâm phải không? Mà thực hiện giới hạnh cái gì? À, khi mà bước chân xuống để mà bước đi thì người ta đã hướng tâm, người ta nhắc dưới chân có nhiều chúng sanh, phải không? Dưới chân có nhiều chúng sanh, ta hãy chú ý để mà tránh sự giết hại chúng sanh dưới chân, vô tình mà đạp chúng sanh chết. Do đó cái lòng từ của chúng ta thực hiện ở đó rồi. Thì khi mà bước chân thì cái bước chân đi á, tức là cái hành động không giết hại chúng sanh của chúng ta bước chân đi, thì không phải đó là giới hạnh sao? Giới hạnh không sát sanh. Các con hiểu cái đó là giới hạnh chứ gì? Cái hành động ở trong cái chỗ không sát sanh thì gọi là giới hạnh. Cũng như tay thầy nắm một cái vật gì mà thầy lưu ý cái vật đó coi có con vật gì không thầy mới nắm. Nếu mà không có lưu ý thì thầy nắm chết một con kiến hoặc một con vật nhỏ ở trong tay thì đó là bị sát sanh. Mà thầy tránh không có cái sự giết hại làm cho đau khổ chúng sanh ở trong bàn tay của thầy nắm á, thì đó là giới hạnh. Các con hiểu chỗ đâu? Cho nên người tu người ta giới hạnh vậy ta có làm hốc tốt không? Có nắm chụp lại thôi được không? Hay hoặc là từng tốn mà nhẹ nhàng. Mà cái sự nhẹ nhàng từ tốn đó nó làm cho chúng ta toát ra, nó đúng là cái hạnh của người tu. Cho nên gọi là giới hạnh. Các con thấy chưa? Vì vậy mà sau khi giảng về giới luật, thầy sẽ dạy giới hạnh, rồi giới đức, giới tuệ, rồi giới bổn như thế nào để chúng ta biết mà chúng ta tu tập. Bởi vì đạo Phật là đạo thiện pháp chứ đâu phải ác pháp, mà thiện pháp là giới luật. Giới luật trong hành động nè, giới luật ở trong cái đức trong tâm của mình nè, giới luật ở trong cái trí tuệ của mình. À, tất cả những cái này thì các con sẽ được học. Bây giờ thầy sẽ cho các con nghe.
Khi chúng ta thực hiện thì chúng ta lại thấy rằng về cái sự mà thực hiện thì nó không phải như là chúng ta tưởng đâu. Chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình hiểu nó là bất tịnh, mình hiểu nó hôi thối, mình cũng biết là máu mủ đồm nhớt ở trong người của mình là bất tịnh. Nhưng mà sự thật ra mình chưa có tu thì mình chưa thấm được cái lý đâu. Cho nên cái hiểu của mình đó là mới cái ngộ được cái lý bất tịnh, chứ chưa phải là chứng được cái lý bất tịnh. Mà chứng được cái lý bất tịnh là phải siêng năng chuyên cần hàng ngày, phải đặt cái niệm bất tịnh, cái thân bất tịnh trước mặt của mình, rồi mình quán xét suy tư, nó thấu được cái lý đó, nó chứng được cái lý đó, thì nó mới thật sự là mình mới giải thoát được cái tâm. Nó không còn phiền não tham sân si, nó không còn ham muốn nữa. Chứ bây giờ mình nói mình hiểu được bất tịnh nhưng mà nó chưa chứng được cái lý bất tịnh đó thì cái tâm vẫn còn ham muốn. Thấy cái gì tốt đẹp vẫn còn ham muốn, thấy cái gì vẫn còn thương, vẫn còn ghét, vẫn còn giận hờn được, thì đó là cái chứng chưa chứng được cái lý bất tịnh. Còn chứng được cái lý thì cái tâm giận hờn phiền não tham sân si chúng ta nó mất hết rồi, nó không còn nữa. Cho nên lần lượt chúng ta đặt cái niệm thâm sâu để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó chứng được một cái lý chân thật của pháp, thì lúc bây giờ chúng ta mới giải thoát được. Đây có một vị thánh ni cũng thờ Đức Phật đã tu tập đạt được cái sự chứng đạo. Bà Sama khi mà còn là cư sĩ, bà có một người bạn rất thân. Người bạn của bà chết, tức là người bạn của bà tên là Samavati. Bà này chết, bà quá đau đớn và khổ sở khi người bạn mất. Và cũng từ cái người bạn chết đi đó, bà mất đi tất cả những sự vui ở trong thế gian, vì không còn cái người bạn nào hơn là cái người bạn này. Cho nên bà rất buồn khổ và bà xin xuất gia tu hành. Trong 25 năm bà sống ở trong tỉnh xá, ở trong cái nơi mà tu hành trong nghi chúng đó, 25 năm trời bà không nhiếp phục được tâm bà. Bà có cái nỗi khổ đó, nỗi khổ của người bạn mất, nhưng mà bà chỉ lấy cái sự buồn khổ đó mà vào tu hành thôi, chứ còn bà không biết như thế nào để mà nhiếp phục tâm mình. Cho nên tới suốt 25 năm bà chẳng có nhiếp phục được tâm. Cho đến khi trở về già, bà được nghe một bài thuyết pháp tu tập thiền quán. Nghĩa là bà luôn luôn bà đi vào trong cái sự tu tập của đạo Phật, là vốn là gì? Thương người bạn mình chết đi, bà buồn khổ, bà vô đó bà ở tu để cho nó quên đi chứ. Còn cái mà tu để mà giải thoát thì bà không có ý thức. Qua cái chỗ này mới thấy là 25 năm bà chịu đựng ở trong cái sự tu tập để tránh đi cái khổ của cuộc đời, cái khổ đi của người chết làm cho bà đau khổ đó. Cho nên một hôm á, bà đã già rồi, thì một hôm bà được nghe một cái bài thuyết pháp về cái đề tài thiền quán tâm không phóng vật. Các con thấy tâm không phóng vật. Vậy tâm không phóng vật là như thế nào? Sau đó bà lấy cái đề tài thiền quán đó mà bà nỗ lực bà tu tập, thì bà là chứng quả A-la-hán. từ cái chỗ đau khổ bà xuất gia tu hành, mãi tới 25 năm sau đó bà già rồi, bà mới được cái đề tài để mà tu tập tâm không phóng dật. Chúng ta nghe thường cái danh từ tâm không phóng dật, nhưng chúng ta nói thì được, hiểu thì được, nhưng mà để mà chứng được cái lý mà tâm không phóng dật á, thì nó không có đơn giản đâu. Nó có những cái khó khăn của cái sự tâm không phóng dật. Như vậy sau khi bà đã chứng quả A-la-hán, bà làm một cái bài kệ để chứng tỏ rằng tâm không phóng dật như thế nào để mà nó thấu được cái lý đó, nó chứng được cái lý mà tâm không phóng dật. Đây bà thuật lại cho chúng ta thấy được suốt cái thời gian tu tập của bà. Từ khi ta xuất gia đã được 25 năm, ta không thắng tri tâm, không được tâm thăng bằng, tâm không được an tịnh, không nhiếp phục được tâm, do vậy ta dao động. Nhớ đến lời Phật dạy, chú tâm không phóng dật. Đó, bây giờ bà mới nhớ đến được cái đề mục, cái pháp hướng tâm không phóng dật. Cho nên bây giờ bà mới lấy cái câu đó mà hằng ngày bà rèn luyện cái tâm của mình, không cho nó phóng dật. Bà chứng được cái lý mà tâm không phóng dật thì bà thoát khỏi cái cảnh khổ của thế gian. Ta gắng thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Hôm nay đêm mùng 7 khát ái được khô cạn. Khát ái tức là tâm ái dục nó không còn nữa, mà suốt 7 ngày đêm. Cho nên ở đây hôm nay đêm mùng 7 tức là bắt đầu mà ngày mà thực hiện cái đề mục tâm không phóng dật đó, cho đến ngày thứ 7 là bà đã đạt được cái sức thiền định giải thoát, làm chủ được sanh tử luân hồi. Nó thì tu đâu có lâu đâu, nhưng mà tu đúng, tu cách miên mật, tu cho tâm nó đừng có phóng ra, thì cái điều đó là một cái điều rất khó và phải có nhiều cái kinh nghiệm tu tập. Cho nên suốt 25 năm bà tu tập chẳng ra gì, cho đến khi mà bà được cái câu đề tài tu tập tâm không phóng dật, rồi bà lấy cái câu đó làm cái pháp hướng nhắc tâm của mình hàng ngày, chuyên cần hàng ngày. Bởi vì bà hiểu qua một cái thời gian dài, tâm mà luôn luôn dao động, lúc nào cũng giận hờn phiền não, lúc nào cũng thấy cái gì cũng dính mắc ham muốn. Cho nên bà xét qua 25 năm tu hành, mình chỉ còn có cái cách thức là mình trốn đau trốn khổ của cuộc đời, chứ mình không có cái giải thoát thật sự. Do đó bà suy nghĩ như vậy, mà bà dùng cái pháp hướng của tâm không phóng dật, bà nhắc đi nhắc lại cái tâm của mình cho đến khi nó thấm đạt, nó thấm được cái lý không phóng dật. Từ đó bà đã chứng đạt đạo quả vô thượng bồ đề. Đó thì hai cái gương hạnh qua những cái bài pháp, qua những cái đề mục và những cái pháp hướng mà các ngài đã thực hiện được sự làm chủ sanh tử như vậy, thì lấy cái gương hạnh này, chúng ta các con cũng nên chọn cho mình một cái đề tài như thế nào để phù hợp với tâm tư của mình để mình thực hiện được giải thoát. Đến đây thầy xin dừng lại để các con tiếp tục nghe cái lời giảng của thầy trong cái buổi sáng, để thấu được cái thế nào là cái giới đức, thế nào là cái giới hạnh, thế nào là cái giới đức, rồi thế nào là cái giới tuệ, thế nào là cái giới bổn. Nó bốn cái điều kiện mà chúng ta cần phải thông suốt trên một cái con đường tu tập theo đạo Phật. Vì đạo Phật giới là duy nhất, không có gì khác hơn hết. Toàn bộ kinh sách của Phật đều là giới, mà giới là thiện pháp, mà thiện pháp tức là nhân quả thiện, làm cho chúng ta thoát ra khỏi sự đau khổ. Bây giờ thì các con sẽ tiếp tục nghe cái bài giảng hồi sáng.
Trước khi mà nghe cái bài giảng buổi sáng của thầy, thì các con thầy kiểm điểm lại sự tu tập của các con trong cái giờ này. Thì sau cái thời gian mà được nghe cái giáo án tu tập của Đức Phật, và cái sự mà trực tiếp được cô Út mà gặp những cái duyên mà cô Út cổ tạo điều kiện cho mấy con xả được tâm, cái vấn đề mà học tu tập theo đạo Phật là cái vấn đề xả tâm, là cái vấn đề rất quan trọng. Cho nên qua những cái gương hạnh của các bậc thánh ni cũng như thánh tăng trong thời Đức Phật, các con thấy người ta không phải là người ta tu thiền như mình, mà thường thường là người ta hay đặt cái niệm cái hoàn cảnh của người ta. Người ta gặp cái hoàn cảnh như cái lòng người ta khổ sở. Như hồi sáng này thầy có thuật lại cho quý thầy nghe một câu chuyện của một người mẹ. Bà là một cái hoàng hậu của một nhà vua. Bà sinh ra được một đứa con, rồi đứa con gái đó chết.
rồi bà khóc thương đứa con gái đó. Do đó thì gặp Đức Phật, Đức Phật hướng dẫn cho bà, thì bà xả bỏ cái lòng thương đó. Và khi xuất gia tu hành theo Phật thì Đức Phật khuyên bà nên lấy cái đề mục, cái lòng thương yêu đó mà bà đặt trước trước mặt, rồi bà thực hiện cái tâm vô lậu của mình. Cuối cùng thì bà lấy cái đề mục đó mà bà là thành tựu được đạo giải thoát. Nó có nhiều cái gương hạnh mà chúng ta thấy rằng ngay cái tâm trạng của chúng ta khổ, khó khăn, gặp cái khó khăn nào đó thì chúng ta lấy cái niệm đó mà chúng ta đặt trước mặt, rồi chúng ta dùng cái pháp tùy, pháp hướng, pháp quán để chúng ta thấu triệt được, chúng ta phá vỡ cái tâm của chúng ta. Từ đó cái lậu hoặc nó không còn nữa. Mà nó không còn nữa thì tức là chúng ta sẽ thanh tịnh tâm. Mà thanh tịnh tâm thì trong cái thời gian mà dùng cái pháp hướng, cái pháp quán, cái pháp tùy đó, thì nó giúp cho tâm chúng ta có cái nhất là cái pháp hướng đó, thì nó có cái hiệu quả rất lớn, là chúng ta chỉ cần ra lệnh. Do đó khi mà cái pháp hướng mà đã thành tựu được cái định vô lậu á thì nó rất hiệu quả, mà cái tâm thanh tịnh nữa rồi, thì do đó các vị đều có thể có cái sức làm chủ được cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là cái gì? Là hơi thở. Mà khẩu hành là gì? Là tầm tứ. Mà ý hành là gì? Là thọ tưởng. Cho nên lúc bây giờ cái pháp hướng đó nó có hiệu quả thì các ngài chỉ cần ra lệnh, các ngài truyền lệnh á, bảo cái ý hành á, cái khẩu hành nó ngưng nghỉ, thì cái tầm tứ nó ngưng đi. Ngưng thì vị đó sẽ nhập nhị thiền. Mà khi mà cái thân hành á mà muốn điều khiển nó thì vị đó chỉ ra lệnh là cái hơi thở ngưng đi, các hành hoạt động của hơi thở ngưng đi thì nó lại ngưng đi, thì vị đó nhập tứ thiền. Mà nếu mà vị đó lại ra lệnh bảo cái ý hành ngưng đi thì cái thọ với cái tưởng nó ngưng đi, nó không hoạt động nữa, thì lúc bây giờ các vị đó nhập diệt thọ tưởng định. Thì các thầy, các con thấy là người ta tu hành quá dễ dàng là vì người ta chỉ phá đi cái tâm vô lậu của mình thôi. Thì trong cái bài giảng kế của thầy đó, thì như các con đã thấy đó, là sau khi mà học cái giới hạnh, rồi để kế đó là chúng ta học đến cái giới đức, nó có cái kết quả rất lớn. Là vì cái giới đức nó nằm ở trong có 13 cái giới đức của nó, nó tạo cho chúng ta thành một cái sức thiền định rất lớn, chứ không phải tầm thường được. Do vì vậy đó mà chúng ta học từ giới hạnh rồi đến giới đức rồi giới tuệ. Hồi sáng nay thầy định giảng cho nó hết cái giới đức, nhưng cái thời gian nó không có dài được, nó tới giờ ăn cơm rồi, cho nên phải dừng lại, còn 5-3 tờ nữa nó mới hết cái giới đức, rồi mới chuyển qua cái giới tuệ. Rồi khi mà học hết cái giới tuệ rồi thì chúng ta lại học tới cái giới bổn. Nội trong cái giới không mà chúng ta đã thấy rằng nó rất nhiều, mà nó rất là vi diệu, vì hầu hết là các vị tỳ kheo trong cái thời Đức Phật á, cũng tăng cũng như ni, đều là người ta ở trong giới mà người ta thành tựu đạo giải thoát, chứ không phải hoài giới mà đi tìm thiền định mà có được. Cũng như hoài cái giới mà đi tìm cái sự làm chủ thân tâm thì không có được. Bởi vì đạo Phật xây dựng trên cái thiện pháp, cho nên giới là thiện pháp. Tuy rằng cái giới hạnh, giới đức và giới tuệ nó cũng đều nằm ở trong cái thiện pháp tất cả hết. Cho nên chúng ta làm chủ được sanh tử đều nằm ở trong thiện pháp. Vì lấy cái nhân quả mà làm cái nền móng cho cái thiền định của mình. Do vì vậy mà phải tu tập cho đúng cái giới luật của Phật. Cũng vì cái giới luật của Phật mà hiện giờ người ta coi nhẹ, người tu sĩ xem thường cái giới luật, cho nên người ta tu thiền mà nó không đạt được, thành ra thiền điên, thiền khùng, chứ không phải thiền đúng cách. Còn chúng ta hiện giờ chúng ta tu đúng cách giới luật của Phật thì những cái thiền định của chúng ta tức là chánh thiền, nó không phải là tà thiền. Và cái sự làm chủ sanh tử của chúng ta cũng rất dễ dàng. Cho nên trên cái bước đường mà tu học thì các con nhớ kỹ rằng mỗi một cái niệm mà các con thấy như cổ quạt mấy con, tức là tìm mọi cách, cái hở nào là đập được, là đập xuống liền để thấy cái tâm của các con ở cái chỗ nào, ở cái mức nào mà tu tập nó được hay là không. Cho nên cô Út đã thấy mấy con mà tu cũng biết cái đó rất rõ. Cho nên hầu hết là các con thì thầy thì tùy thuận, ai muốn sao thì thầy cũng duyên theo, rồi lần lần gỡ lần cái rối của các con ra. Còn cô Út nói như vậy mất thì giờ người ta nhiều lắm, thầy dạy như vậy làm mất thì giờ lắm. Còn con đập ngay liền, xả được cái tâm thì nó thanh tịnh, thì vô đó là vô định. Mà không xả được thì bây giờ ngàn đời họ cũng chẳng có vô định được. Cho nên làm cho họ đừng có mất thì giờ, mà họ đi vào cái rút ráo cho nhanh hơn. Qua cái sự bàn bạc với cô Út, thầy thấy cô Út có muốn các con tu nhanh hơn, nhưng mà thầy nói bây giờ nó lỡ cái thời đại rồi, Thời đại này người ta phá giới nhiều quá, người ta chỉ chăm chú vào cái sự ức chế tâm để mà tới vào định, thì mình lần lượt mình gỡ lần. Chứ mình làm như vậy thì họ nghĩ rằng mình dạy không đúng Phật pháp. Nhưng hôm nay vì cái giáo án này được ra đời thì vạch ra cái lối của Phật đi ngày xưa, tất cả các vị thánh tăng ngày xưa tu tập như vậy đó. Và cũng là một cái điều, cái giáo án này ra đời cũng là một cái điều rất là chướng cho thiên hạ. Là tại vì họ phá giới Phật, giới luật của Phật, họ không thấy có đường thiền định của đạo Phật xây dựng ở chỗ nào đúng chỗ nào sai. Cho nên cũng là một cái chướng ngại cho những người tu phá giới. Bởi vì cái phá giới làm chúng ta nhìn rất rõ. Như các con đã thấy khi mà các con học giới hạnh rồi, thì các con biết là nhìn vào cái giới tu sĩ hiện giờ mà trồng trĩa hoặc làm cái này cái kia toàn bộ là sai hết rồi, không có đúng giới rồi. Còn làm cái nghề này, còn làm cái nghề kia, hoặc thầy thuốc, hoặc cái này kia, hoặc đi cúng bái, đều là sai hết, không có đúng cái giới hạnh rồi. Rồi đến cái giới đức thì các con thấy còn rõ ràng hơn nữa. Ở cái giới đức phải là như thế nào thì bữa nay thì các con sẽ nghe cái lời giảng ở trong văn như thế nào các con biết. Cho nên qua cái những cái lần mà trắc nghiệm á, thì thấy trong chúng mình cũng có nhiều người tiến bộ lắm. Khi bị cô Út đặt mà các con thấy vẫn thản nhiên, vẫn tươi tỉnh, thì cô Út xét người thì nói sau cái thời gian tu tập cô Út xét người mà quyết đoán thì thấy có người tiến bộ, nhưng mà có người thì còn chậm lụt lắm, chưa có tiến bộ được. Nhưng mà thầy tin rằng trong cái thời gian gần đây mà các con nỗ lực tu tập thì chắc chắn là đúng pháp, nó không sai nữa. Nhất là cái giáo án mà ra đời thì các con biết được cái đường lối của đạo Phật, cho nên các con không bị lạc nữa. Vì vậy mà các con không còn tập trung chú tâm vào cái chỗ mà ức chế tâm của mình để đi lạc vào thiền định. Vì các con biết trước kia thầy có nói các con là có 6 cái tưởng gì, 6 cái tưởng. Nhưng mà thầy giảng về cái giới đức á, đến cái giai đoạn mà ở trong cái chỗ mà cái khoảng giữa cái nhị thiền á, cái khoảng đường mà đi từ cái nhị thiền để đến nhập tam thiền á, khoảng đường đó nó tới 16 cái tưởng chứ không phải là 6 cái tưởng đâu. 16 cái tưởng mà các con phải vượt qua 16 cái tưởng. Mà nếu các con ức chế tâm thì 16 cái dục tưởng này các con không muốn vượt qua nữa, và con sẽ chết đuối ở tại chỗ cái khoảng đường mà từ cái nhị thiền mà đi sang qua tam thiền chứ chưa có nhập được tam thiền đó. Nó 16 cái tưởng. Bởi vì thầy trước kia thầy nói 6 cái tưởng thôi. Nhưng mà khi mà dạy cái giới luật mà về cái giới đức á, thì cái người ta bị 16 cái tưởng này mà rất không có người nào mà ngoi lên được cái chỗ này. Cho nên khi mà ly dục ly bất thiện pháp rồi mà xa lìa năm triền cái mà chúng ta quát sạch ra rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới vượt qua chỗ này nổi. Còn cái tâm mà phiền não tham sân si thì các con sẽ bị chìm đắm dưới này. Quỷ la sát dưới hà bá long dương bắt quý vị, bắt các con nhận xuống biển hết, không có người nào mà ngoi đầu lên được, đi không có được tới tứ thiện. Đó là con đường rất là khó khăn. Cho nên cô có nói với thầy, mình phải ngay từ bây giờ phải đập phá tất cả những cái triền cái của các vị. Mà triền cái thì các con biết tham sân si mạng nghi, nó làm cho các con phiền não vô cùng. Mà chính cái học tới giới đức các con mới thấy cái năm cái triền cái này mới rồi, nó nguy hiểm vô cùng. Nó năm triền cái nè, rồi nó năm là nó có hạ cái phần năm, cái phần hạ phần năm, năm cái hạ phần kiết sử nè, năm cái thượng phần kiết sử nè, rồi bảy cái kiết sử nữa. Nó trói buộc các con quá chặt vậy. Vì vậy mà cái lúc này là lúc mà các con phải đập cho sạch. Cho nên cô Út cũng mạnh dạn, cô đập cho được người nào là tốt người nấy. Cho nên các con thấy người nào mà còn dính gia đình hoặc cái này kia cũng tìm mọi cách đập ra, rồi cũng tìm mọi cách để mà cứu giảng. Ví dụ như Đào nó gặp cái trường hợp vậy đó, có âm thầm có nhiều cách của tìm cách của cứu giảng để cho rứt cái gia đình ra, để cho cứu được một người nào mà ra khỏi cái trần gian là mình phước báo vô cùng lắm. Cho nên cổ tìm mọi cách, khi mà thấy thầy đưa ra những cái phương án mà giúp cho Đào, cổ bác hết, nó làm được, nó dặn đúng, cổ giải quyết rồi. Thầy cổ âm thầm không ai biết cái điều kiện của giải quyết như thế nào, thầy cũng chả biết, nhưng mà thầy biết là cổ có cái khả năng có thể giúp cho mấy con được. Mà riêng thầy thì thầy là người nam, cho nên vì vậy mà thầy thấy càng có người khi mà cái giáo án ra đời hoặc là khi mà người ta hiểu được thầy thì thầy phải giữ được cái phẩm hạnh của một vị tu sĩ, của một bậc chân tu. Cho nên thầy phải từ giả danh, từ giả lợi, từ giả sự cung kính và từ giả đồ chúng, từ giả tất cả mọi người để giữ được cái gì mối của người tu sĩ đạo Phật. Cho nên thầy vắng mặt, nhưng mà có cô Út, có những người mà đệ tử thầy đã dạy có đủ kinh nghiệm ở bên Nam để họ hướng dẫn các con. Thầy thì âm thầm ở trong cái ẩn bóng mà trợ giúp cho các người đệ tử của thầy. Những cái gì khó khăn thì lúc bây giờ có mặt thầy, còn không có khó khăn thì coi như là thầy các con không bao giờ gặp nữa. Đó là những cái lúc mà cần phải để giữ gìn cái mạng mạch của Phật pháp, phải có những bậc chân tu của đạo Phật để cho cái đạo Phật càng ngày càng sáng tỏ và đem được cái nền đạo đức nhân quả để giúp cho mọi người ở trong thế gian này tự bằng tay của họ đem lại cái đời sống hạnh phúc an vui, xóa được cái đói nghèo của họ, chứ không phải chúng ta đem cơm, đem áo, đem tiền mà cho họ gọi là xóa đói giảm nghèo. Vì họ không có làm đủ cái điều thiện thì họ làm sao họ hưởng được cái phước báo thiện được. Họ làm ác mà làm sao họ không đói, không khổ, không nghèo. Còn chúng ta dạy cho họ hiểu, tự bàn tay họ, tự khối óc của họ, tự hành động của họ làm bằng những thiện pháp, thì ngay đó họ đã hưởng được cái phước báo chính bản thân của họ, chứ không ai xa lạ hơn. Vì đó là một cái đạo đức nhân quả mà không thể nào